Chương 1258, đi sứ chương 1258, đi sứ nhị cậu tử từ trong đại điện sau khi đi ra, hắn thì rời đi. Đầu tiên, dùng bí pháp liên hệ tới Mạc Vũ, đem hắn ở chỗ này nghe được tình báo, cùng Mạc Vũ giản lược giảng thuật một lần. Mạc Vũ, tình huống bây giờ khẩn cấp. Ngươi trước tiên đem phần tình báo này đưa về Bạch Tuyển đảo, nhường Hoàng Lao Tài cùng Cơ Thương, làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Sau đó đem ta cái này hai phần thư, đưa đến quý đội trưởng cùng dư đội trưởng trong tay. Vâng. Ta bây giờ liền đi làm. Ngươi đem tình báo đưa đến về sau, lập tức trở về đến, giám thị Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo động tĩnh. Mạc Vũ khi lấy được nhị cậu tử chỉ thị về sau, thân ảnh biến mất trên mặt biển. Nhị cậu tử nhìn qua mênh mông vô bờ mặt biển đang xuất thần. Hai cái thế lực lớn, tập kết 30 vị hợp thể kỳ cao thủ, tiến đánh Bạch Tuyển đảo, tình thế bắt buộc. So với lần trước đối mặt Vạn Nô đảo, Bạch Tuyển đảo hiện tại tăng lên Trần Mập Mạp cùng Ô Mộc hai cái hợp thể kỳ. Nhị cậu tử bản thân sức chiến đấu cũng tăng lên gấp bội, lại vẫn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bạch Tuyển đảo đem hết khả năng, duy nhất có thể tạo được tác dụng chính là thương địch 800, tự tổn 1000. Hắn đã đi tin, mời quý đội trưởng cùng dư đội trưởng trợ chiến, lấy song phương nhiều năm trước tới nay hợp tác, đã sớm cột vào trên một sợi thừng. Hy vọng bọn họ có thể như lần trước như thế, tiếp tục hỗ trợ trợ chiến. Nhưng liều mạng kết quả, vô luận như thế nào, đều rất không lạc quan. Nhị cậu tử nghĩ đến, có lẽ có thể như lần trước như thế, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, chạy đến cái này hai tòa đảo trong nhà quấy rối, xét nhà của bọn hắn. Nhưng làm như vậy, vẫn rất không ổn thỏa. Tựa như lần trước, cuối cùng vẫn sai lầm, kém chút đem Bạch Tuyển đảo đều san thành bình địa. Nhớ tới lần trước cùng Vạn Nô đảo ở giữa tranh đấu, vẫn rõ ràng trước mắt, dường như ngay tại hôm qua. Vạn Nô đảo. Nhị cậu tử trong đầu nhảy ra Vạn Nô đảo thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới, chính mình cùng Vạn Nô đảo còn ký 100 năm không xâm phạm lẫn nhau khế ước. Mặc dù loại khế ước này, chân chính lực ước thúc rất nhỏ, nhưng ở bề ngoài có thể nói còn nghe được. Nhị cậu tử nhớ tới Vạn Nô đảo, trong đầu liền sinh ra một cái không quá thành thục ý nghĩ, có lẽ có thể thực hiện. Vạn Nô đảo. Vạn Nô đảo đại đương ra một đoàn người, mới vừa từ Hắc Nham đảo trở về. Lần này vốn là muốn cho Hắc Nham đảo một bài học, tối thiểu cũng muốn giết nhiều mấy người cho ngũ đương ra báo thủ, thuận tiện lập uy. Không nghĩ tới Lăng Băng đảo trợ giúp, tới quá kịp thời, đến mức thất bại trong gang tấc. Một trận chiến này tương đương lại là một chuyến tay không, bạch đánh một chầu, không có thu hoạch gì. Đặc biệt là ngũ đương ra, liền lục thân đều hủy, hiện tại càng là ủ rũ, như chó nhà có tang. Đại đương ra, bên ngoài có một cái cổ tu sĩ nhân tộc cầu kiến. Đúng lúc này, thuộc hạ đến báo. Đại đương ra nghe vậy nhướng mày, đầu năm nay, cổ nhân tộc chính là lâm nguy con mồi, thế mà còn có người dám chủ động nhảy ra tới cửa cầu kiến. Lập tức, đại đương ra liền hứng thú, đem người mời tiến đến. Một lát sau, chỉ thấy thủ hạ dẫn một tên xì dầu màu da da, ngũ quan nhìn trung thực thật thà tu sĩ nhân tộc. Quả nhiên là đã từng giao thủ qua Bạch Tuyển đạo chủ. Hóa ra là Trương đạo hữu. Không biết hôm nay quát là cái nào cổ phong, đem Trương đạo hữu cho thổi qua tới. Ha ha ha, Trương đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại đương gia nhìn thấy nhị cậu tử, tâm tình dường như vẫn rất tốt. Lần trước tại Bạch Tuyển đảo hai người giao thủ qua, lúc ấy không làm gì được người nọ, lại tăng thêm phía sau bị người đánh lén, mới vội vã trở về. Hôm nay đã đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Đại đương gia dường như tâm tình không tệ. Nhị cậu tử cũng là mỉm cười, lộ ra rất nhẹ nhàng tùy ý, chính là không biết, nếu như Vạn Nô đảo cũng bị người công hãm, đại đương gia còn có thể không cười được. Trương đạo hữu, không cần nói bừa, ta Vạn Nô đảo vững như bàn thạch, dù là đại thừa kỳ cao thủ tới, cũng phải phí chút sức. Vậy cũng không thấy, nếu như 30 tên hợp thể kỳ cao thủ, xuất lĩnh mấy trăm tên luyện hư tu sĩ đồng thời tiến đánh, lại nên làm như thế nào? Đại đương gia đột nhiên biến sắc, Vạn Nô đảo pháp trận phòng ngự, mặc dù danh xưng có thể ngăn cản đại thừa tu sĩ công kích, nhưng cũng chỉ có thể khiêng như vậy 3 năm lần, không kiên trì được quá lâu. Coi như đối mặt mười mấy tên hợp thể thêm luyện hư tổ hợp, nếu như duy trì liên tục tiến đánh, nhiều nhất kiên trì nửa ngày. Trương đạo hữu, ngươi đến tụt cùng có ý tứ gì? Đạo hữu hôm nay nếu như không thể đem việc này nói rõ, cũng không cần rời đi. Đại đương gia nói, một cố cường đại thần thức uy áp quyết tán mà ra, bao phủ nhị cậu tử. Hắn cố uy áp này thường ngày có thể khiến cho ở trên đảo cái khác đương gia nơm nớp lo sợ, nhưng giờ phút này tác dụng tại nhị cậu tử trên thân lúc, đã thấy đối phương vẫn mặt không đổi sắc, tự nhiên như không có gì đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên. Chương 1259, hợp tác điều kiện chương 1259, hợp tác điều kiện Trương đạo hữu, đến tụt cùng muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng a. Vừa mới bắt đầu, đại đương gia còn nghĩ tới một cái đóng cửa đánh chó, đem đưa tới cửa nhị cậu tử làm chết ở chỗ này. Tại cảm ứng được thực lực của hắn yếu kém về sau, loại ý nghĩ này dần dần tiêu tán. Vừa rồi thi triển ra uy áp mạnh mẽ, cũng lặng lẽ thu liễm trở về. Đại đương gia, ngươi cũng đã biết, đồ mục lao quái gần nhất vì sao liên tiếp ra tay, phục kích hai người các ngươi phương cao thủ. Nhị cậu tử giờ phút này lại không trả lời mà hỏi lại nói. Chúng ta hai phe một mực ở vào đối địch bên trong, hắn tập kích bất ngờ ta, có cái gì ngạc nhiên? Đại đương gia mặt ngoài miệng rất cứng, kỳ thật hắn muốn phá đầu cũng không nghĩ rõ ràng, cái này đồ mục lao quái bỗng nhiên bị thần kinh à. Ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức. Nhị cậu tử cũng không cùng hắn cống, tiếp tục nói. Tin tức gì? Quả nhiên, đại đương gia lập tức truy vấn, hắn cũng rất muốn biết. Kỳ thật cũng không cái gì, chính là song phương đánh cái này mấy chục năm, Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo mệt mỏi, muốn kết thúc trường tranh đấu này. Nhị cậu tử vẫn thần thái rất nhẹ nhàng nói, đại đương gia nghe vậy trong lòng cũng rất có cảm xúc. Hao người tốn của đánh mấy chục năm, ai không mệt đâu. Nhiều lần bọn hắn đều dự định phải tìm đúng phương và nói chuyện, chỉ là bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân, lại đánh lên. Bọn hắn muốn làm sao kết thúc? Đại đương gia giấu ở trong lòng nói phải, muốn kết thúc, sao không tìm bọn hắn đàm phán? Ngược lại tập kích bất ngờ phục kích hai người bọn họ đảo người. Tu tiên giới từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống, mạnh được yếu thua, kết thúc một trận chiến tranh, đương nhiên là đem đối thủ toàn bộ tiêu diệt, không phải còn có thể thế nào kết thúc? Nhị cậu tử nói, cười híp mắt nhìn xem đại đương gia, giống như nhìn đồ đần như thế, ánh mắt kia phảng phất tại nói, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao? Đại đương gia bị nhị cậu tử ép buộc, có chút thẹn quá hóa giận, hắn cũng phải có bản sự này mới được. Song phương đánh mấy chục năm, nếu như có thể tiêu diệt đối thủ, đã sớm kết thúc chiến tranh rồi. Cho nên đồ mục lão quái mới bỗng nhiên trắng trợn ra tay, trước suy yếu các ngươi một phần lực lượng, sau đó tập trung toàn bộ cao thủ, trước tập kích diệt đi vạn nô đảo, lại san bằng chấn thiên đảo hắn dám. Đại đương gia nghe đến đó, đã có chút giận không kìm được. Vạn nô đảo tại toàn bộ hỗn loạn chi địa, đều là xếp tại trước mặt thế lực, ngoại trừ hỗn nguyên đảo, không có một cái nào thế lực có diệt đi vạn nô đảo lực lượng. Có gì không dám? Các ngươi là đối địch phương, bọn hắn tập kích diệt đi vạn nô đảo, có cái gì ngạc nhiên? Nhị cậu tử mô phỏng đại đương gia ngay từ đầu loại kia đương nhiên khẩu khí nói rằng, trong lúc nhất thời, đại đương gia bị nói đến cứng miệng không trả lời được. Ý của ngươi là, Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo dự định vụng trộm tập kết, tiến đánh vạn nô đảo? Việc này coi là thật. Đại đương gia giờ phút này vẫn có chút không tin nhị cậu tử lời nói. Bất quá, người này nhìn chính là loại kia chất phát trung từ người, cũng không giống là dáng vẻ nói láo. Việc này thật không thật, chính ngươi phái người tìm hiểu một chút, nhìn hai nhà bọn họ cao thủ có hay không tập kết, chẳng phải sẽ biết. Đại đương gia nghĩ cũng phải, dưới tay mình nhiều người như vậy, phải mấy cái đi ra xem một chút liền biết. Có ai không? Lúc này, đại đương gia chào hỏi mấy tên thủ hạ đắc lực, để bọn hắn đi tìm hiểu tin tức. Việc này là thật là giả, rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu một chút dấu vết để lại. Tìm hiểu tin tức còn cần một chút thời gian, Trương đạo hữu nếu có thời gian, không ngại ở đây ở vài ngày. Đại đương gia mong muốn xác nhận tin tức về sau, lại cùng nhị cầu tử đàm luận. Nhị cầu tử lo lắng Bạch Tuyền đảo an nguy, giờ phút này trong lòng lo lắng, nhưng hắn suy tư một hồi, vẫn là gật đầu đáp ứng. Mình coi như hiện tại bay trở về Bạch Tuyền đảo, người có thể tạo được tác dụng, cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. Không bằng nhẫn mại tính tình lưu tại nơi này, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi cơ hội xoay chuyển. Hắn được an trí tại một tòa vắng vẻ trong phòng, xung quanh còn an bài người thời khắc giám thị. Nhị cầu tử mấy ngày nay cũng không ra khỏi cửa, liền chuyên môn trong phòng chờ tin tức. Ba ngày sau, đại đương gia cùng nhị đương gia cùng đi thấy nhị cầu tử. Tham dò được như thế nào, ta đưa cho ngươi tin tức là thật hay không? Nhị cầu tử nhìn thấy hai người này, rất tự tin hỏi. Đa tạ Trương đạo hữu sớm cáo chi tình báo, chúng ta đã từng điều tra, cái này hai tòa đảo tu sĩ, đúng là lặng lẽ tập kết. Lúc này, đại đương gia cũng chỉ có thể thừa nhận sự thật, hướng nhị cầu tử nói lời cảm tạ. Bất quá bọn hắn rất thần bí, tập kết mục đích còn chưa tìm hiểu tin tưởng. Lần này Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo vì không tiết lộ tin tức, phòng ngừa bị Vạn Nô đảo bên này thừa lúc vắng mà vào, giữ bí mật công tác làm được vô cùng tốt. Vạn Nô đảo bên này thậm chí còn bắt một hai cái tiểu tu sĩ khảo vấn, cũng không có được cụ thể tình báo. Trương đạo hữu, ngươi lại như thế nào biết được tình báo? Nhị đương gia lúc này chắp tay, hướng nhị cầu tử hỏi. Chúng ta tại hỗn loạn chi địa, có tình báo của mình con đường. Tại Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng nội bộ cũng có mấy cái nội ứng, tự nhiên có thể trưởng không thứ nhất cắt động tĩnh. Nhị cầu tử đang khi nói chuyện, lưu lộ ra một bộ trưởng không tất cả thần thái. Trên thực tế, bởi vì Bạch Tuyền đảo nhân tộc rất khó trà trộn vào những thế lực này bên trong, cũng không có xếp vào nội ứng. Nếu quả thật có nội ứng, hắn còn không dám nói. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, đại đương gia cùng nhị đương gia ngoại trừ bội phục Bạch Tuyền đảo năng lực tình báo, đầu tiên nghĩ đến chính là trong nhà mình khả năng cũng có nội ứng. Hai người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, chuẩn bị sau đó nhất định phải nghiêm tra. Đương nhiên, chúng ta cùng bạn nô đảo ký có 100 năm không xâm phạm lẫn nhau khế ước, tại quý ở trên đảo là không có nội ứng, một cái cũng không có. Nhị cầu tử nhìn thấy hai người thần thái, đội vàng giải thích một câu. Nhưng hắn loại này giải thích, tại hai người trong mắt xem ra chính là che giấu, chính là chỗ dạng. Ngược lại càng thêm kiên định hai người muốn ở trên đảo lớn loại bỏ quyết tâm. Ta cho rằng, đương kim kế sách, hai vị cùng nó quan tâm tình báo nơi phát ra, không bằng cẩn thận tính toán, nên ứng đối ra sao Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo liên thủ tập kích. Nhị cầu tử đem xé xa chủ đề lại kéo lại, điểm ra vạn nô đảo trước mắt nguy cơ. Tại hạ có một chuyện không rõ, Trương đạo hữu vì sao muốn nói cho ta biết tin tức này? Đối ngươi lại có gì chỗ tốt? Nhị đương gia lúc này hỏi ra một cái vấn đề rất mấu chốt. Hắn cũng không giống như đại đương gia tốt như vậy lắc lư, hắn không tin, người này sẽ hảo tâm như thế, cố ý chạy tới cho bọn hắn đưa tin tức. Khẳng định có cái khác không thể cho ai biết bí mật. Đã hai vị đạo hữu hỏi, ta cũng liền nói thẳng. Nhị cầu tử giờ phút này làm ra một cái rất thẳng thắn bộ dáng, lại thêm hắn muốn là chất phác đàng hoàng bộ dáng, lại tăng lên mấy phần có độ tin cậy. Ta muốn Hắc Nham đảo. Đây là nhị cầu tử mấy ngày nay sớm cho mình nghĩ kỹ lấy cớ. Ngươi muốn Hắc Nham đảo, chỉ bằng các ngươi điểm này thực lực. Đại đương gia có chút khinh thường nhìn xem nhị cầu tử. Mặc dù bây giờ nhị cầu tử thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng hắn toàn bộ Bạch Tuyền đảo thế lực liền không có mấy người cao thủ. Ta nguyện xuất Bạch Tuyền đảo toàn bộ cao thủ, cùng bạn nô đảo cùng Chấn Thiên đảo liên thủ, một lần hành động đánh tan Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo. Nhị cầu tử đúng lúc đó ném ra ngoài giá trị của mình cùng điều kiện. Kể từ đó, đạo hữu có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết khó giải quyết nhất địch nhân, tại hạ chỉ cần được đến một tòa Hắc Nham đảo là được rồi. Trừ phi Bạch Tuyền đảo tham gia, lấy quý đảo thực lực, coi như lần này hữu kinh vô hiểm, giữ vững vạn nô đảo, sau này còn không biết muốn dây dưa bao nhiêu năm. Đại đương gia cùng nhị đương gia, nghe được nhị cầu tử lời nói thật lâu không nói, nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn bản năng cảm thấy, nhị cầu tử lời nói rất có đạo lý. Nếu như gia tăng một cái ngoại bộ thế lực liên thủ, thật là có khả năng đánh vỡ hiện hữu cân bằng, từ đó giải quyết triệt để đối phương, kết thúc chàng trưởng này đạt mấy chục năm tranh đấu. Việc này cũng không phải là hai chúng ta có thể quyết định, còn cần cùng Trấn Thiên Đạo thương nghị. Cuối cùng vẫn là nhị đương gia chấp tay, không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng. Theo ta được biết, đại khái tại sau mười mấy ngày, Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo liền sẽ đến tập kích Vạn Nô đảo. Hai vị nếu như có thể mau chóng làm ra quyết định, ta khả năng từ Bạch Tuyển đảo triệu hoán cao thủ tham chiến. Chúng ta có thể sớm bố trí, phục kích hai đảo liên quân, đem nó hoàn toàn rào sát. Nhị cầu tử lại hướng hai vị đưa ra một cái hợp tác tưởng tượng. Hai người nghe vậy quả thật có chút kích động, dựa theo nhị cầu tử lời giải thích, kế này sát thực đi đến thông. Chương 1260, ẩn thân phục kích chương 1260, ẩn thân phục kích một mảnh tre kín đá ngầm hải vực, nhìn gió êm sóng lặng, hết thảy đều yên tĩnh bình thản. Ngay cả phụ cận chim biển bay đến nơi này, cũng giảm thấp xuống âm thanh lượng, biến yên tĩnh biết điều rất nhiều. Đá ngầm ở giữa trong nước biển, rất nhiều cá con tại chơi đùa. Một đầu cá con tại những này đá ngầm ở giữa đi khắp, đột nhiên con cá nhỏ này như là đụng phải cái gì chướng ngại vật, không cách nào đi tới. Đây cũng là một đầu quật cường cá, lại dùng sức hướng phía trước đụng đến mấy lần, dường như phía trước có một đạo trong suốt vách tường, hắn chính là du không đi qua. Đúng lúc này, trong suốt trong vách tường, đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, nắm con cá nhỏ này, rụt trở về. Sau đó tất cả lại bình tĩnh lại, tay không thấy, cá con cũng không thấy. Tại đạo này bình chướng bên trong, thị thế bao nắm nuốt đầu kia cá con, trên tay hỏa diễm lóe lên mà diệt, cá con đã bị nướng chín. Sau đó hắn đem cá con nhét vào trong miệng, kéo kẹt ngay. Chỉ là hắn bây giờ không có nhục thân, ăn cá cũng nếm không đến tư vị, vẻn vẹn trên tâm lý thỏa mãn một chút. Tị thế bao đem con cá nhỏ này ăn trong bụng, không có tư không có vị, chuẩn bị lại bắt một đầu cá con trở về nướng, lại bị nhị cầu tử kéo lại. Chớ lộn xộn, cẩn thận bại lộ. Nhị cầu tử căn dặn một tiếng, đem hiếu động tị thế bao lại ấn trở về. Lúc này tòa này ẩn nấp trong trận pháp, trốn tránh mấy chục tên tu sĩ, bọn hắn đã mượn nhờ trận pháp, ở chỗ này ẩn giấu đi vài ngày. Ngoại trừ bọn hắn cái này một tòa trong trận pháp ẩn giấu mấy chục người, phụ cận còn có mấy chục tòa dạng này trận pháp, đều là ba tòa đảo cao thủ, sớm mai phục nơi này. Từ khi nhị cầu tử lần trước thuyết phục Vạn Nô đảo đại đương gia cùng nhị đương gia, lại cùng Trấn Thiên đảo tu sĩ cùng nhau thương nghị, rốt cục đàm luận thành liên thủ điều kiện. Bất quá, đối với nhị cầu tử muốn lấy được Hắc Nham đảo điều kiện, Vạn Nô đảo cùng Trấn Thiên đảo đều không có trực tiếp đồng ý mà là hứa hẹn, liên thủ đánh bại cái này hai đảo địch nhân về sau, tam phương đều bằng bản sự, ai có thể cướp được chiến lợi phẩm, liền xem như ai. Đối với dạng này phân phối điều kiện, nhị cầu tử mặt ngoài không quá chịu phục, trong lòng kỳ thật là rất hài lòng. Hắn vốn cũng không phải là vì Hắc Nham đảo mà đến, trận chiến này chỉ cần có thể là Bạch Tuyển đảo giải trừ diệt vong nguy cơ, hắn liền thỏa mãn. Đến mức được đến Hắc Nham đảo, chính hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ có thể thử một lần. Vì hướng Vạn Nô đảo cùng Trấn Thiên đảo biểu thị thành ý, cũng vì trận chiến này đại thắng, nhị cầu tử từ Bạch Tuyển đảo điều đại lượng cao thủ tới tiếp viện. Bao quát đang lúc bế quan tị thế bao, trông ở chậu hoa bên trong cố gắng sinh trưởng trần mập mạng, thân thể chỉ dài đến một nửa cơ thương. Còn có vừa mới chạy trở về dư đội trưởng cùng quý đội trưởng, cùng bọn hắn trong thương đội đông đảo cao thủ cũng đều tới. Ngay cả bế quan tu luyện Chu Nhi cũng bị hắn hô lên tham gia lần này đại chiến. Gần nhất nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu, không có Chu Nhi tương trợ, nhị cầu tử phát huy luôn luôn không đủ mà mỹ. Hắn bằng vào mạnh đại lực lượng, có thể tùy tiện đánh nát địch nhân nhục thân, lại luôn bị người nguyên thần đào thoát. Nguyên thần thực sự quá giỏi về chạy trốn, rất khó giết. Nếu như Chu Nhi ở bên người liền không giống nhau, có Chu Ti đại trận tương trợ, đa số nguyên thần đều có thể vây khốn. Đến lúc đó muốn giết muốn chạm, liền tùy ý ngoại trừ trên đảo đỉnh tiêm cao thủ, còn có Trấn Quốc quân, cùng một bộ phận khôi lỗi cũng bị triệu tập tới tham chiến. Vì đánh bại cường địch, nhị cầu tử lần này cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem có thể điều động nhân vật đều mời tới. Đúng lúc này, lại có một con cá bơi tới, trực tiếp xuyên qua bình chướng, bơi vào bọn hắn chỗ ẩn thân. Tị thế bao thấy yêu kỳ, còn muốn đưa tay đi bắt, nhưng không ngờ, trước mặt con cá vây đuôi một cái, liền chạy rời đi. Sau đó con cá này nhi một hồi vặn mẹo biến hình, khôi phục thành một tên dáng người luyện chuyển nữ tử. Hóa ra là ngươi, ta còn tưởng rằng là cá. Tị thế bao có chút lúng túng nắm tay rụt về lại, lại ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong. Người đến chính là Mạc Vũ. Khởi bẩm đông ra, hai đảo liên quân đã tới, hết thảy 30 tên hợp thể kỳ cao thủ, hơn 500 tên luyện hư cảnh cao thủ. Giờ phút này đang thông qua huyền các đảo, hướng bên này bay tới, đại khái còn có một canh giờ, liền có thể đuổi tới nơi đây. Mặc Vũ phụ trách tình báo, đã đem hai đảo liên quân động tĩnh mò được rõ rõ ràng ràng. Tốt, đưa tin xuống dưới, chuẩn bị chiến đấu. Nhị cầu tử nói, từ bọn hắn chỗ này ẩn nấp trong trận pháp, chuyển ra tốt mấy con cá nhỏ như thế truyền tấn phủ. Những này truyền tấn phủ, bắt trước cá bơi động tác, hướng cái khác mấy cái nơi ẩn thân bơi đi, rất nhanh liền đem tin tức truyền khắp toàn bộ hải vực. Đại khái một canh giờ qua đi, Đồ Mục Thượng Nhân cùng Lăng Ngự Hư đang xuất lĩnh đại lượng cao thủ hướng bên này bay tới. Bọn hắn lần này lặng lẽ tập kết cao thủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không để cho đối địch hai tòa đảo thế lực biết. Lần này muốn tới cái tập kích, nhất định một lần hành động đạt bình bạch tuyệt đảo, cướp đoạt trên đảo tất cả vật tư, cướp giật tất cả mọi người miệng. Còn có những luyện đan sư kia, luyện khí sư, một cái đều không thể bỏ qua, muốn bắt sống. Hai người kế hoạch đợi đến bọn hắn đạt bình bạch tuyệt đảo, đem trên đảo tài phú vật tư đều áp giải trở về. Đến lúc đó lại cùng Vạn Nô đảo cùng Trấn Thiên nói ngả bài, nói rõ ngọn nguồn, đối phương hòa hay chiến đều tùy ý, quyền chủ động vẫn ở trong tay chính mình. Vì phòng ngừa bị cái này hai tòa đảo tìm được tin tức, bọn hắn đại quân trên đường đi, một mực cẩn thận từng ly từng tí, ban ngày nằm đêm ra, chuyên môn tránh đi có dấu chân người trải qua địa phương. Đúng lúc này, một cỗ rất nhỏ sóng linh khí. Không tốt. Đồ mục thượng nhân biến sắc, hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển, đột nhiên bay ra một mảnh đen nghịt mũi tên. Những này mũi tên lít nha lít nhít, tụ cùng một chỗ, như là một mảnh mây đen, hướng đội ngũ của bọn hắn cuốn tới. Chương 1261, trọng thủy đồ tiên trận. Chương 1261, trọng thủy đồ tiên trận. Đối mặt như mây đen như thế đè xuống màu đen mũi tên mưa, đồ mục thể nội pháp lực khuấy động, một cỗ nặng nề pháp lực vòng bảo hộ khuyết tán ở trung quanh. Cùng lúc đó, trong đội ngũ cái khác hợp thể kỳ cường giả cũng đều cùng đồ mục thượng nhân như thế, tế ra pháp lực vòng bảo hộ. Tầng tầng lớp lớp pháp lực vòng bảo hộ dung hợp một chỗ, tại tất cả mọi người đỉnh đầu, hình thành một đạo như là màn trời đồng dạng sắc ngoài. Tầng kia đen nghịt mũi tên đều rơi xuống đỉnh đầu pháp lực màn trời bên trên, như là như hạt mưa. Phanh phanh phanh. Những này màu đen mũi tên số lượng đông đảo, uy năng cũng không phải đặc biệt lớn, như mưa rơi đập vào tầng kia dày đặc pháp lực vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ bị dày đặc công kích, chỉ phát ra rất nhỏ rung động. Lăng Nhược Hư nhìn thoáng qua không trung vẫn như hạt mưa rơi xuống mũi tên, có chút buồn bực. Cái này lại là từ đâu xuất hiện địch nhân? Bọn hắn đã lựa chọn một đầu rất vắng vẻ lộ tuyến, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, địch nhân từ đâu mà đến? Trước mắt vẹn vẹn nhìn thấy mũi tên công kích, đến tột cùng là ai đang đánh mình đều không làm rõ ràng được. Chẳng lẽ người nào đi lọt tin tức? Đồ mục thượng nhân nói đến đây, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn lần này tập kết cùng xuất kích, từ đầu tới đuôi đều nghiêm ngặt giữ bí mật, ngay cả lưu thủ bản đảo tu sĩ đều là không rõ tình hình. Về phần bọn hắn tiến lên lộ tuyến, cũng chỉ có mười mấy tên hợp thể kỳ cao thủ mới biết được, người ngoài càng không thể nào biết được. Nhưng trước mắt trận này phục kích, rất rõ ràng là sớm có dự mưu. Đồ mục thượng nhân cùng Lăng Nhược Hư vô ý thức đã cảm thấy, nhất định là có người tiết lộ tình báo tin tức. Giờ phút này hai người nhìn xem trong đội ngũ người, cảm thấy mỗi người đều có hiềm nghi. Bất quá, giờ phút này cũng không phải là truy cứu trách nhiệm thời cơ tốt. Bầu trời như mưa rơi xuống màu đen mũi tên, mặc dù đơn nhánh uy năng không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Hơn nữa những này mũi tên rơi xuống vòng bảo hộ bên trên liền sẽ bạo tạc, chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen, ăn mòn trên đỉnh đầu vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bị loại này chất lỏng màu đen ăn mòn đến càng ngày càng mỏng, đám người chỉ có thể tiếp tục hướng vòng bảo hộ bên trong truyền vận pháp lực, duy trì phòng ngự. Nhưng theo chất lỏng màu đen càng ngày càng nhiều, đỉnh đầu phòng ngự vòng bảo hộ vẫn bị ăn mòn đến càng ngày càng mỏng. Dạng này phòng hộ không phải biện pháp, chúng ta cùng một chỗ giết đi qua. Đồ mục thượng nhân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phòng ngự vòng bảo hộ, lại cảm ứng được trong cơ thể mình pháp lực. Vẹn vẹn duy trì đạo này phòng ngự vòng bảo hộ, hắn đã tiêu hao một tầng pháp lực, như thế đợi chút nữa, không đáng. Tốt. Lăng Nhược Hư lên tiếng, đã tế ra pháp bảo, hướng về phía trước mũi tên bay tới phương hướng đánh tới. Tất cả mọi người, theo ta giết. Theo hắn tiếng giống to này, mấy trăm tên tu sĩ đồng thời tế ra pháp bảo, hướng về phía trước mũi tên bay tới phương hướng đánh tới. Mấy trăm món pháp bảo tại bầu trời xẹt qua từng đạo quang mang, như là sao băng đánh tới hướng đối diện hải vực. Mỗi người chỗ pháp bảo sử dụng đều có chỗ khác biệt, có hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, một thuộc tính, thủy thuộc tính. Nhưng mỗi một món pháp bảo chỗ phát ra uy năng đều khổng lồ, làm cho người khác cảm thấy kinh khủng. Pháp bảo còn ở trên bầu trời, nước biển liền đã sôi trào, một chút tương đối yếu ớt động vật biển tại cỗ này pháp bảo uy áp hạ đã bạo liệt mà chết. Rầm rầm rầm, những này pháp bảo rơi xuống địa phương, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, chỉ thấy vô số khôi lỗi từ trong nước biển chạy từ phía. Theo mấy trăm món pháp bảo hành kích xuống dưới, tuyệt đại bộ phận khôi lỗi đều bị đánh cho hôi phi yên diệt, khôi lỗi hải cốt đồng bền trên mặt biển. Đồ mục thượng nhân nhìn thấy những khôi lỗi này, thế mới biết chính mình đánh nửa ngày chỉ là một đám khôi lỗi tại hướng bọn hắn công kích. Trên mặt biển trừ bỏ bị chấn vỡ mấy đầu động vật biển cùng hải ngư, một bóng người cũng không thấy. Đồ mục thượng nhân ngay tại do dự nghi hoặc, đúng lúc này một cú kịch liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Không tốt, những khôi lỗi này mũi tên công kích chỉ là dùng để hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngăn cản tiến lên. Bị chậm trễ những thời giờ này, chân chính phục kích đại trận giờ phút này đã thành hình. Đúng lúc này, tại trung quanh bọn hắn, nước biển bay lên, nối liền đất trời. Không đúng, cũng không phải là nước biển lên cao, mà là bọn hắn bay ở bầu trời thân hình, ngay tại nhanh chóng rơi xuống dưới. Tất cả mọi người đồng thời mất trọng lượng, rơi vào nước biển bên trong. Đây là trọng thủy đồ tiên trận. Lăng Nhược Hư kinh ngạc thốt lên, hắn vẫn còn có chút kiến thức, một chút liền nhận ra đạo này trận pháp nơi phát ra. Chỉ là giờ phút này nhận ra cũng trễ, tất cả mọi người đã bị nhốt ở đây trong trận. Lăng đạo hữu, cái này trận pháp gì, rất mạnh sao? Đồ mục thượng nhân không tinh thông trận pháp, hướng Lăng Nhược Hư hỏi. Ừm, bố trí cùng khởi động đều cần một chút thời gian, vừa rồi chúng ta làm trễ lại tốt nhất phá vây thời cơ. Trận này một khi thành công, liền có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, làm bày trận phương chỉnh thể sức chiến đấu gia tăng 2 tới 3 thành. Đại quy mô chiến đấu bên trong, đối phương chỉnh thể gia tăng 2 tới 3 thành, đã là rất khủng bố tăng phúc. Chuẩn bị chiến đấu. Hai người đang khi nói chuyện, bốn phương tám hướng trong nước biển, đã có đại lượng pháp bảo cùng thần thông hướng bọn hắn vây đến. Phía bên mình pháp bảo, vừa rồi tế ra đi vanh kích khối lỗi, có chút còn chưa kịp thu hồi. Trong lúc đội vã, chỉ có thể sử xuất thần thông chiến đấu. Rầm rầm rầm. Một hồi kịch liệt pháp bảo đánh kích, đồ mục thượng nhân những này hợp thể kỳ cường giả còn tốt, nhưng phía sau bọn họ luyện hư tu sĩ, trong nháy mắt liền thương vong hơn phân nửa. Lẫn nhau ở giữa liền mặt đều không có gặp, đồ mục thượng nhân đến nay còn không biết, đến tột cùng là ai tại mai phục bọn hắn. Nhưng song phương pháp bảo giao phong đã qua mấy vòng, thủ hạ người cũng đã chết mấy nhóm. Rầm rầm rầm. Lão phu liền không tin vào ma quỷ. Đồ mục thượng nhân đem một cái pháp bảo tế trước người, hướng sau lưng năm vị gia tộc trưởng lão vây tay một cái. Tất cả mọi người, theo ta xông. Theo hắn một tiếng này chào hỏi, bên cạnh hắn năm vị gia tộc trưởng lão rất ăn ý cùng bên cạnh hắn. Bọn hắn cái này năm vị là Hắc Nham đảo mạnh nhất sức chiến đấu, đặc biệt là liên thủ thời điểm, uy năng xa xa lớn hơn gấp 5 lần. Giờ phút này có bọn họ phía trước dẫn đầu, những người khác cũng đều nhao nhao đuổi theo, hướng một cái phương hướng phá vây. Rốt cục tại tiền phương của bọn hắn, nhìn thấy một đạo thân cao mấy chục trượng thân ảnh, cầm trong tay một cây hơn 100 trượng dáng rất gậy gỗ. Cây gậy gỗ này bên trên che kín phù văn thần bí, từ phù văn bên trong tản mát ra ngọn lửa màu vàng, tại gậy gỗ bên trên lượn lờ. Đồ Mục Thượng Nhân nhìn thấy đối diện cao mấy chục trượng bóng người, rốt cục nhận ra, chính là vị kia Bạch Tuyền đảo đảo chủ, danh tự giống như kêu cái gì Trương Nhị Cầu tới. Lần trước từ Hắc Nham đảo bên trên cứu đi những cái kia thủ phạm, còn đã từng lộ ra mặt, giao thủ qua, người này có chút thủ đoạn. Hóa ra là các ngươi. Hắn đang muốn đi tiến đánh Bạch Tuyền đảo, nguyên lai Bạch Tuyền đảo người đã tại nửa đường bên trên mai phục. Bất quá lấy Bạch Tuyền đảo điểm này thực lực, vẫn không đủ để nhường hắn kiêng kỵ. Kỳ thật hắn còn có chút buồn bực, vì cái gì những này nhân tộc sẽ nhận được tin tức, còn dám trên đường chặn đường. Bất quá hắn loại này nghi hoặc rất nhanh liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì tại phía trước, lại thấy được một bóng người, chính là Vạn Nô đảo đại đương gia, giờ phút này cùng kia Trương Nhị Cầu đứng song vai. Ngay sau đó, hắn lại thấy được Chấn Tiên đảo đảo chủ, cũng đứng tại phía trước, chặn lại bọn hắn đường đi. Các ngươi vậy mà liên thủ. Đồ Mục Thượng Nhân cùng Lăng Nhược Hư, giờ phút này là vừa sợ vừa giận. Hắn muốn đi tiến đánh Bạch Tuyền đảo, nếu là bị Bạch Tuyền đảo phục kích, còn nói còn nghe được. Không nghĩ tới, hai cái này lao đối đầu giờ phút này cũng dính vào. Lại là Tam Phương liên thủ, cộng đồng chặn đường mai phục bọn hắn đoàn người này. Nguyên bản cùng Vạn Nô Chấn Tiên hai đảo, còn thế lực ngang nhau, bây giờ lại thêm Bạch Tuyền đảo lực lượng. So sánh thực lực cách xa, bọn hắn một chuyến này cơ hội là bại cục đã định. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Bạch Tuyền đảo không có lòng tốt. Đồ Mục Thượng Nhân còn muốn nhắc nhở Vạn Nô đảo cùng Chấn Tiên đảo, nhưng giờ phút này, Nhị Cầu Tử cũng sẽ không cho hắn chậm chậm cơ hội giải thích. Trong tay hắn trưởng côn đã mang theo kim sắc hỏa diễm, hướng bên này lập tới. Cùng lúc đó, những người khác cũng đã phát động thế công, thế phải trong trận chiến này, tiêu diệt cái này hai đảo toàn bộ tinh nguyện. Lúc này mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng khó thoát một con đường chết. Nhị Cầu Tử hét lớn một tiếng, hỏa diễm trưởng côn mang theo lớn đại lực lượng, liền một côn nện xuống. Chương 1262, độc lấy Hắc Nham đảo. Chương 1262, độc lấy Hắc Nham đảo. Hắc Nham đảo. Gần nhất mấy ngày nay, trên đảo cao thủ đều đã bị rút đi, lưu tại người trên đảo cũng không biết bọn hắn đến tụt cùng đi phương nào. Chỉ còn lại có mấy cái ở trên một trận chiến bên trong thụ thương nghiêm trọng cao thủ, phụ trách lưu thủ bản đảo. Đồ Mục Thượng Nhân rời đi thời điểm, phân phó bọn hắn lưu thủ trong lúc đó, mở ra phòng hộ trận pháp, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể để cho bất kỳ người ngoài tiến vào Hắc Nham đảo. Ngay tại hôm nay, canh giữ ở hải đảo ngoại vi tu sĩ, đột nhiên liền náo nhiệt lên. Tất cả đều vây quanh ở một chỗ, nhón chân lên, giương cổ lên, hướng về phía trước biển nhìn trên mặt. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển, có một tên đầu người thân cá nữ tử. Nữ tử này toàn thân đều bị một loại thánh khiết ánh sáng mông lung bao phủ, thấy không rõ diện mục. Nhưng chỗ phát ra cái chủng loại kia mông lung mị lực, làm cho tất cả mọi người nhìn một chút liền vì đó trầm mê. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Đồ Lao Thất phát hiện bên này dị thường, còn không có bay tới, liền giống to. Nhưng giờ phút này thủ hạ những người kia lại vẫn kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó xuất thần, đối với hắn gào to âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Đồ Lao Thất cảm giác có chút kỳ quái, hắn cũng đi tới gần, ánh mắt vượt qua đám người, hướng về phía trước mặt biển nhìn lại. A, hắn không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có như thế kỳ nữ. Trong lúc nhất thời, hắn moi ruột gan, muốn khắp cả trong đầu tất cả mỹ hảo từ ngữ, đều không đủ để hình dung nữ tử mị lực một phần bạn. Hắn sống trên vạn năm, gặp qua tất cả mỹ nhân cộng lại, cũng còn không có trên người nữ tử một khối lân phiến đẹp mắt. Muốn chính mình vừa rồi lớn tiếng gào to thanh âm, cảm giác thực sự quá thô lỗ, đối đại giai nhân, sao có thể thô tục như vậy vô lễ. Trong lúc nhất thời, Đồ Lao Thất có chút tự ti mà cảm. Giờ phút này, nữ tử kia đang không nhanh không chậm hướng bên này bay tới. Đồ Lao Thất mặc dù đã sớm đã mất đi nhục thân, giờ phút này vẫn có chút môi làm lưỡi khô. Hắn liếm môi một cái, sau đó tận lực bảo trì dung nhan dáng vẻ, để cho mình nhìn giống một tên có tri thức hiểu lễ nghĩa người khiêm tốn. Sau đó mới hướng biển trên mặt nữ tử bay đi. Đến mức Đồ Mục Thượng Nhân rời đi thời điểm đã từng quyết bảo, nhất định phải cố thủ Hắc Nham đảo, nửa bước không thể rời đi, giờ phút này hắn đã sớm quên đi. Theo hắn cùng trên biển tiên tử khoảng cách càng ngày càng gần, Đồ Lao Thất cảm giác được chính mình khẩn trương đến khó mà hô hấp. Hắn coi như trước kia cùng người đấu pháp, sinh tử tương bác thời điểm, cũng chưa từng khẩn trương như vậy qua. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản nhìn xem mông lung tiên tử, hiện tại cũng thời gian dần qua có thể thấy rõ một chút. Hắn nhìn thấy, tiên tử trên người có một tầng thất thải lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều tản mát ra mê ly mộng ảo hào quang, khiến người ta say mê trong đó. Nhưng tiên tử diện mục, nhưng vẫn đang bị một tầng hào quang bao phủ, thấy không rõ lắm, càng gia tăng mấy phần thần bí khó lường khí tức. Đồ Lao Thất bay đến phụ cận, đầu tiên là không người hành một cái lễ, sau đó mới vẻ nho nhã mà hỏi thăm. Tiểu sinh Hắc Nham đảo đồ thị, trong nhà xếp hạng Lao Thất, vị tiên tử này, không biết từ chỗ nào mà đến. Trên biển người đến, chính là Mộng Giao tiên tử. Từ khi lần trước sau đại chiến, nàng cũng bế quan tu luyện mấy chục năm, tu vi lại tăng trưởng thêm một chút. Nhưng mong muốn đột phá tới hợp thể kỳ, vẫn có rất xa đường muốn đi, cần thời gian rất lâu tích lũy. Lần này bởi vì tình huống khẩn cấp, quan hệ tới Bạch Tuyền đảo sinh tử tồn vong, Nhị Cầu Tử liền đem nàng từ bế quan bên trong kéo ra ngoài, còn chuyên môn cho nàng bố trí một hạng đặc thù nhiệm vụ. Muốn nàng cùng Ô Mộc chờ chỉ là mấy chục người, đến đây chiếm linh Hắc Nham đảo. Tới thời điểm Nhị Cầu Tử còn không quá yên tâm, lặp đi lặp lại căn dặn nàng, nếu như việc này có thể thành tất nhiên tốt nhất. Vạn nhất không thành được, cũng không cần miễn cưỡng, an toàn đệ nhất. Ha ha, cái này nhiệm vụ đặc thù, đối với những người khác khả năng khó như lên trời, Mộng Giao tiên tử lại cảm thấy độ khó cũng không lớn. Ngoại trừ cái nào đó đường ánh mắt có chút mù nam tử bên ngoài, thiên hạ nam tử đều không khác mấy, chiêu chi tôi đến, vung chi liền đi. Người trong thiên hạ đều liếm cậu. Nhìn thấy Đồ Lao Thất làm lễ cho mình, Mộng Giao tiên tử khỏe miệng mỉm cười. Đồ Lao Thất mặc dù mông lung thấy không rõ lắm, ngay tại Mộng Giao tiên tử cười một phút này, lập tức như là gió xuân hiu hiu, cảm giác toàn thân không chỗ không thoải mái, không chỗ không ấm áp khoan khoái. Hoa, dạng này tiên tử thế mà đối ta cười. Nàng đối với ta cười. Ta Đồ Lao Thất đời này, đáng giá. Hóa ra là Đồ công tử. Nghe qua Đồ công tử đại danh, Mộng Giao tiên tử thanh âm thanh thúy truyền tới, như là thế giới này tốt đẹp nhất âm nhạc. Hồ Lao Thất tâm thần dập dờn, kích động đến mặt đỏ tới mang tai, hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Nguyên lai vị này kỳ nữ còn biết mình danh hảo, nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Tiểu nữ tử chịu hát nham đảo Đồ mục thượng nhân nhờ bà, lần này chuyên đến đây bái kiến Đồ công tử bọn người. Chính là không biết, hiện nay ở trên đảo ai có thể làm chủ? Đương nhiên là ta làm chủ. Đồ Lao Thất đội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, mình có thể làm chủ. Ta làm chủ. Nhưng cũng vào thời khắc này, khác một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Người đến chính là Đồ gia lão tứ, cũng là tại lần trước đại chiến bên trong thủ thương, bị gia chủ an bài lưu thủ ở trên đảo. Ta Đồ lão tứ làm chủ. Đồ lão tứ cũng cùng Đồ Lao Thất như thế, vỗ bộ ngực, lớn tiếng hứa hẹn tự mình làm chủ. Nguyên bản hắn thụ thương nặng hơn, mấy ngày nay chuyện gì đều không muốn quản, đem tất cả việc vặt vãnh đều kín đáo đưa cho Đồ lão thất, hắn chuyên tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Hôm nay, cũng chính là bị ở trên đảo đột nhiên động tinh ảnh hưởng, đi ra nhìn một chút. Sau đó đúng lúc liền thấy Mộng Giao tiên tử, lại nghe được Mộng Giao tiên tử hỏi ai có thể làm chủ. Loại này tại tiên tử trước mặt biểu hiện cơ hội thật tốt, hắn há có thể chấp tay nhường cho nên cũng không lo được thương thế trên người, đội bá không nhịn nổi nhảy ra, lấy chiếm được tiên tử hảo cảm. Gia chủ trước khi rời đi có phân phó, ở trên đảo tất cả sự vật đều do ta làm chủ, Đồ Lao Thất ngươi còn trẻ, vẫn là lui ra đi. Đồ Lao Tứ nói, liền đã nhanh chân bay đến Đồ Lao Thất trước người, đem hắn chen đến một bên. Sau đó sửa sang một chút tự thân dung nhan hình tượng, hướng về phía Mộng Giao tiên tử chắp tay hành lễ. Tại hạ Đồ gia lão tứ, hữu lễ. Không biết tiên tử có gì phân phó, cứ việc cùng ta Đồ Lao Tứ nói là được rồi. Chương 1263, Huyền Âm công chương 1263, Huyền Âm công Đồ Lao Tứ cùng Đồ Lao Thất đều muốn tại Mộng Giao tiên tử trước mặt biểu hiện tốt một chút, đều công bố chính mình ở trên đảo định đoạt, có chủ đạo quyền. Tiên tử đường xa mà đến, có việc mời tới trước ở trên đảo nghỉ ngơi một chút, uống ly nước trà lại nói. Đồ Lao Tứ nhiệt tình mời Mộng Giao tiên tử, đã sớm quên Đồ mục thượng nhân trước khi đi căn dặn. Đồ Lao Thất ở bên cạnh, nhẹ nhàng kéo một chút Lao Tứ tay. Gia chủ trước khi đi đã phân phó, không thể để cho bất kỳ người ngoài lên đảo. Bởi vì Đồ Lao Thất đến đoạt danh tiếng, nhường Đồ Lao Năm lại khôi phục một chút lý tính. Gia chủ là để chúng ta để phòng phía ngoài địch nhân, tiên tử nhân phẩm như vậy, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì ý đồ xấu phải không? Ngươi loại ý nghĩ này, chính là đối tiên tử khinh nhẫn. Đồ Lao Năm nghĩa chính tử nghiêm, đối Đồ Lao Thất khiển trách một chầu. Nếu là bình thường, hai người khả năng đã sớm cãi lộn đánh đấu nhau, nhưng giờ phút này, Đồ Lao Thất thế mà cảm thấy có đạo lý. Chính mình không nên hoài nghi tiên tử nhân phẩm. Đã hai vị cũng có thể làm chủ, vậy cũng tốt, ta đến chỉ là quý đạo truyền lại một phần miệng tin tức, nói xong cũng đi. Mộng Giao tiên tử lúc này lại không có tiến vào Hắc Nham đảo dự định chuyển cái tin tức thì rời đi. Trong giọng nói ít nhiều có chút xa cách cảm giác, ngươi không tiện, ta xem như siêu trần gia tộc tiên tử, còn không muốn đi đâu. Tiên tử thật sát tới, chúng ta lại có thể nào chậm trễ tiên tử, còn mời tiên tử tới ở trên đảo uống một chén rượu nhạn, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Đồ Lao Tứ giờ phút này không quan tâm tin tức gì miệng tin tức loại hình, thấy Mộng Giao tiên tử không nguyện ý lên đảo, hắn cực lực mời. Đúng vậy à, mới vừa rồi là ta mất cấp bậc lễ nghĩa, có thể mời tiên tử tới ở trên đảo nghỉ ngơi một lát, là Hắc Nham đảo vinh hạnh. Lúc này Đồ Lao Thất cũng đi theo mời thuyết phục. Đã hai vị đạo hữu như thế thành ý, tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người nghe vậy đại hỉ, ngay cả đứng tại trên bờ ngắm nhìn những cái kia Hắc Nham đảo đệ tử, cũng đều đi theo vui mừng quá đỗi. Bọn hắn từ khi nhìn thấy tiên tử lần đầu tiên, trong lòng liền sinh ra lòng thân cận. Chỉ cần có cơ hội xa xa nhìn nhiều hơn mấy mắt, cũng là đời trước đã tu luyện phúc phận. Tiên tử mời. Hai người dẫn Mộng Giao tiên tử, xuyên qua trên đảo pháp trận phòng ngự, tiến vào Hắc Nham đảo. Nguyên lai Hắc Nham đảo bên trên, là như thế địa linh nhân kiệt, tiểu nữ tử mới lần đầu tiên tới, liền thật sâu thích nơi đây. Mộng Giao tiên tử lên đảo về sau, cũng không tiếp ca ngợi chi tử, ở trên đảo tất cả mọi người nghe, đều ở trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Tiên tử đều nói địa phương tốt, khẳng định tốt. A, đây là cái gì? Có lẽ là hiếu kỳ, Mộng Giao tiên tử tới ở trên đảo về sau, hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy cái gì, hiếu kỳ liền hỏi một chút. Tiên tử chắc chắn sẽ không có cái gì ý đồ xấu, Đồ Lao Tứ cùng Đồ Lao Thất mỗi lần đều cấp trả lời. Đây là chúng ta phòng ngự trận nhãn, giống như vậy trận nhãn, ở trên đảo hết thảy bố trí 108 chỗ. A, cái này lại là cái gì? Đây là một chỗ sát trận, tiên tử cẩn thận một chút, không được đụng. Vừa rồi tốt mấy vấn đề đều bị Đồ Lao Tứ cấp trả lời, Đồ Lao Thất không có vòng bên trên, lần này hắn rốt cục cấp hồi đáp. Tiên tử chỉ cần bảo trì 10 trượng khoảng cách, liền không có việc gì. Mộng Giao tiên tử một đường hỏi tiếp, hai người đều cấp trả lời, đến mức trên đảo cơ mật, hai người hoàn toàn ném sau. Bọn hắn từ trong đáy lòng, bản năng liền tin tưởng trước mặt tiên tử là người mỹ tâm thiện người, một cách tự nhiên liền lựa chọn tín nhiệm. Mộng Giao tiên tử mỹ hoạt thuật, so với những cái kia loạn tâm trí người, để cho người ta biến ngơ ngơ ngác ngác bình thường mỹ hoạt thuật, không biết rõ cao minh gấp bao nhiêu lần. Nàng có thể khiến người ta không có chút nào phát hiện bị mê hoặc, thậm chí hành vi của hắn xử sự đều rất bình thường. vẹn vẹn từ trên tâm lý bản năng tán thành Mộng Giao tiên tử, vô điều kiện mà tin tưởng lời nàng nói. Gặp phải một ít không hợp lý địa phương, thậm chí còn có thể chủ động vì đó giải thích, vì đó tra lậu bổ khuyết. Giờ phút này toàn đảo tất cả mọi người, mảy may không có cảm thấy mình là bị người mê hoặc, chỉ là bản năng tín nhiệm Mộng Giao tiên tử, tin tưởng nàng, sùng bái nàng, kính sợ nàng. Tại tất cả mọi người trong lòng, Mộng Giao tiên tử đã như là thần minh đồng dạng, chiếm cứ chí cao địa vị. Dù là tiên tử nhìn nhiều bọn hắn một cái, đều sẽ kích động bản phần. Đồ Lao Tứ cùng Đồ Lao Thất cẩn thận từng ly từng tí đem Mộng Giao tiên tử mời đến một tòa trong phòng khách ở lại. Lại đem ở trên đảo tốt nhất ẩm thực đồ vật dâng lên, cung cấp Mộng Giao tiên tử sử dụng. Mộng Giao tiên tử cũng thừa cơ hội này, đối trên đảo tất cả sự vật đều có xâm nhập hiểu rõ. Trước mắt ở trên đảo chỉ còn lại có cái này hai tên hợp thể kỳ tu sĩ, ngay cả luyện hư cảnh giới tu sĩ cũng không còn lại mấy cái. Những người này đa số chiến lực đều chẳng ra sao cả, tại đoạn thời gian trước chiến đấu bên trong thụ chút tổn thương, bây giờ ngay tại nghỉ ngơi chữa vết thương bên trong. Mộng Giao tiên tử trong lòng tính toán ở trên đảo còn lại thực lực, hai tên hợp thể, hai mươi mấy cái luyện hư cảnh giới. Nhị cầu tử lần này cũng không phải khiến nàng một người đến, ngoài ra còn có Ô Mục, xuất lĩnh một chi nhung nhân đội ngũ giấu ở phụ cận. Lấy Ô Mục chi đội ngũ kia thực lực, cùng ở trên đảo những thủ vệ này đã tương xứng. Hiện tại ở trên đảo còn chiếm cứ ưu thế, chính là ở trên đảo bố trí đại lượng phòng ngự trận pháp. Những trận pháp này tại phòng thủ chiến đấu bên trong, có thể tạo được tác dụng rất lớn, ít ra tương đương với mấy tên hợp thể kỳ cao thủ. Cho nên nàng lên đảo về sau mấy ngày nay, đều trong bóng tối hiểu rõ tòa này phòng ngự trận pháp. Mấy ngày kế tiếp, Mộng Giao tiên tử đã phỏng đoán đến không sai biệt lắm. Tiểu nữ tử trước kia từng nghe người ta nói đến, Hắc Nham đảo đổ ra tu sĩ, người người đều anh dũng vô địch, sức chiến đấu viễn siêu cùng giai tu sĩ. Nghe được Mộng Giao tiên tử khích lệ, Đồ Lao Tứ cùng Đồ Lao Thất trong lòng ấm áp, ngọt ngào, so cua trong suối nước nóng uống nước mật ong còn muốn dễ chịu. Tiên tử quá khen. Chúng ta mặc dù có chút thực lực, bất quá là chút cái dũng của kẻ thất phu, không đủ nhấc lên. Thư danh mà thôi. Trong lòng hai người đã ý, giờ phút này còn giả bộ rất nhã nhặn, ngoài miệng khiêm tốn mấy câu. Hai vị đạo hữu quá khiêm nhường, ta nghe nói Đồ gia tu luyện công pháp là toàn bộ hỗn loạn chi địa số 1 số 2, há có thể có nói ngoa. Mộng Giao tiên tử chậm rãi đem thoại đề dẫn tới tu luyện công pháp bên trên. Nàng đã sớm nghe nhị cậu tử nói qua, bây giờ đang đứng ở hỗn chiến bên trong bốn tòa hòn đảo, sở dĩ có thực lực như thế, ngoại trừ tụ tập đại lượng cao thủ bên ngoài, còn có mỗi người bọn họ nắm giữ lấy một bộ huyền cấp công pháp. Tu luyện công pháp mới là bọn hắn có thể ở trên đảo sừng sững mấy ngàn trên vạn năm căn cơ. Nếu là thường ngày, tu sĩ khác hỏi thăm trên đảo tu luyện công pháp, tất nhiên sẽ gây nên hai người cảnh giác, lập tức trở mặt, đột hạ sát thủ cũng là có nhiều khả năng. Nhưng lời này từ Mộng Giao tiên tử miệng bên trong nói ra, liền lộ ra dịu dàng bình thản, không có một tia ác ý, thậm chí là tại khen bọn họ. Nguyên lai tiên tử cũng đã được nghe nói chúng ta Đồ gia huyền âm công bộ công pháp kia, nhưng là chúng ta Đồ thị gia tộc đặt chân ở hỗn loạn chi địa căn cơ. Đồ Lao Tứ nói đến nhà mình huyền cấp công pháp, trên mặt tràn đầy tự hào. Mộng Giao tiên tử nghe được hắn giảng giải, ánh mắt cũng xuất hiện tiểu tinh tinh, dường như rất hướng tới bộ dáng. Cái này khiến Đồ Lao Tứ cùng Đồ Lao Thất hai người cảm giác cực kỳ tự hào, thưởng thụ. Như vậy hai vị nhất định cũng tu luyện qua môn công pháp này a. Này, đây là trong tộc lớn nhất cơ mật, hai chúng ta thân phận hèn mọn, cũng chỉ có thể học được một chút gia lông mà thôi. Đồ Lao Thất có chút tiếc nuối lắc đầu, mặc dù là Đồ gia gia truyền công pháp, nhưng cũng không phải là người người đều có tư cách tu luyện. Hai người bọn họ, mỗi người đều chỉ được đến một đoạn ngắn công pháp. Cả một tộc bên trong, chỉ có 5 vị trưởng lão cùng gia chủ khả năng tu luyện toàn bộ huyền âm công. Hóa ra là dạng này, bất quá hai vị đạo hữu bèn bèn tu luyện trong đó một đoạn, cũng đủ để vô địch khắp cả hỗn loạn chi địa. Mộng Giao tiên tử tiếp tục theo công pháp chuyện, cùng hai người chuyện phiếm xuống dưới. Chương 1264, Nguyên Thần Hỏa Diễm chương 1264, Nguyên Thần Hỏa Diễm nhị cầu tử bọn người phục kích chiến trường, trên mặt biển không thấy được một người, lại gió nổi mây phun. Thường xuyên có mấy trăm trượng sóng biển phóng lên tận trời, núi kêu biển gầm. Ngay cả phụ cận bay qua chim biển, cũng bị cỗ này cường đại uy năng lan đến gần, phấn thân thoái cốt rơi vào trong biển. Hải dương chỗ sâu, trận đại chiến này đã kéo dài hơn 10 ngày. Bạch Tuyên đảo thêm Vạn Nô đảo cùng Trấn Tiên đảo, ba tòa hòn đảo liên hợp thế lực, lại thêm sớm bố trí trọng thủy đồ tiên trận, trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên chiến trường, muốn đem hợp thể tu sĩ hoàn toàn chém giết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đánh tới hiện tại, hai đảo liên quân những cái kia luyện hư cảnh tu sĩ đều đã chết được không sai biệt lắm. Ngay cả bọn hắn chạy tứ tán đi ra nguyên thần, cũng đa số tán loạn thành năng lượng, biến mất giữa thiên địa. Nhưng còn lại cái này 30 tên hợp thể tu sĩ, vẫn tại ương ngạnh chống cự, dù là nhục thân bị hủy diệt, chỉ còn lại có nguyên thần, vẫn đang khổ cực kiên trì, ý đồ đột phá vây quanh chạy trốn. Nhị cầu tử trong tay trường côn, trải qua hơn 10 ngày chiến đấu, kim sắc hỏa diễm tất cả đều dập tắt. Cây gậy cắt thành hai đoạn, bị hắn xem như đoạn côn cầm ở trong tay, tiếp tục chiến đấu. Giờ phút này nhị cầu tử bên người, là Trần Mập Mạp, gia hỏa này biến thành một cây sen ngó sen, chiến đấu bên trong, hắn củ sen thân thể cắt thành mấy tiết, nhưng mà ngẫu đức tơ còn liền, rất nhanh lại nối liền lại cùng nhau. Hắn ngoại trừ khép lại năng lực đặc biệt mạnh, chiến đấu uy lực phương diện cũng là bình thường, cùng bình thường hợp thể tu sĩ không sai biệt lắm, không có chỗ gì đặc biệt. Có một bộ đánh không nát thân thể, đã là rất lớn ưu thế, có thể cùng người liều mạng. Coi như hoàn toàn đập nát, nhiều lắm là cùng lần trước như thế, cùng tiến tới, lại loại tới cho mình. Tỷ thế bao trước mắt còn chỉ có luyện hư cảnh giới, nhưng hắn hỏa diễm thần thông, cho dù tại cái này nước biển bên trong, vẫn có thể biến hóa ra từng con hỏa điểu, lửa cá, hỏa long, lửa hổ, hướng địch nhân đánh tới. Những này hỏa điểu lửa cá chờ mãnh thú, đang bị người đánh tan về sau, lại có thể một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau, lần nữa phát động công kích. Hơn nữa chỉ cần nơi đây còn có linh lực cung cấp hắn tiêu đốt, hắn có thể một mực không ngủ không nghỉ chiến đấu tiếp, sẽ không cảm thấy rã rời cùng suy yếu. Chu Nhi thì đưa nàng Chu Ti đại trận tản ra, chuyên môn bắt giữ ngăn cản những cái kia chạy trốn nguyên thần. Nếu không có nàng Tơ Nhẹ ngăn cản, bị vây những ngày hợp thể tu sĩ sớm liền chạy mất dạng. Hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của nàng, nguyên lai hết thảy 30 tên hợp thể tu sĩ, hiện tại đã chỉ còn lại có 21 người. Ngoại trừ nhị cầu tử ở một bên, Vạn Long đảo cùng Chấn Thiên đảo bọn hắn những cao thủ kia, cũng là đem một trận chiến này xem như trận chiến cuối cùng đến đánh, đều thủ đoạn đều xuất hiện, rất liều mạng. Chấn Thiên đảo chủ tu luyện huyền cấp công pháp, cực kỳ am hiểu chiến đấu, thần thông thi triển ra, mang theo phong lôi tiếng hổ gầm, khí thế kinh người. Vây công người đều như thế ra sức, bị vây lại đồ mục bọn người, thì hoàn toàn là đang liều mạng. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay một trận chiến này nếu như không thể trốn ra ngoài, liền một con đường chết. Cho nên giờ phút này đều không có bất kỳ cái gì giữ lại cùng ẩn dấu, toàn lực chém giết phá vây. Đồ ra huyền âm công pháp, chiến đấu uy lực xác thực bất phàm. Đồ mục cùng 5 vị gia tộc trưởng lão liên thủ, chỗ đến, người người đều phải né tránh, không người nào dám chính diện liều mạng. Mỗi lần đều lấy 6, 7 người, 7, 8 người liên thủ khả năng ngăn cản bọn hắn. Nhị cầu tử trong tay gậy gỗ, chính là cùng bọn hắn nhà liều mạng thời điểm, bị bọn hắn cắt ngang. Đến bây giờ liên tục chiến đấu hơn 10 ngày, bọn hắn 6 người này vẫn liên thủ cùng một chỗ, cùng tiến cùng lui. Đến mức trước hết nhất bố trí trọng thủy đô tiên trận, đã bị bọn hắn 6 người xông ra mấy cái lỗ thủng, nếu không phải nhị cầu tử bọn người kịp thời ngăn cản, sớm đã bị phá vây mà ra. Đúng lúc này, bọn hắn 6 người lại xông tới một tòa trận pháp chỗ lỗ hổng, bị nhị cầu tử nắm hai đoạn đoạn côn ngăn trở. Đồng thời đại đương gia cùng tam đương gia, tứ đương gia bọn hắn cũng tới tiếp viện. Các ngươi cùng cổ nhân tộc liên thủ, có biết những năm này chiến loạn đều là từ hắn ở sau lưng tôi động chủ đạo. Đồ mục thượng nhân nhìn xem liên thủ ngăn cản mấy người, nói lần nữa, hy vọng lúc này có thể tan rã một chút đối phương liên minh. Đồ mục lao nhi, nhiều lời vô ích, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Lúc này, Vạn Nô đảo nhị đương gia nhảy ra, hét lớn một tiếng, liền hướng đồ mục đánh tới. Đối với nhị đương gia thông minh như vậy người, nghe được đồ mục giải thích nhiều lần về sau, hắn kỳ thật đã hiểu được. Biết mình, đại khái là bị Bạch Tuyền đảo nhân tộc lừa gạt lợi dụng. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, đã đánh thành dạng này, lại làm nội chiến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng quyết chí tiến lên, trước diệt cái này hai tòa đảo cường địch lại nói. Năm vị trưởng lão, chuyện hôm nay, chỉ sợ không cách nào lành. Đúng lúc này, đồ mục đối bên người mấy vị trưởng lão nói rằng. Ngữ khí của hắn rất kiên định, mang theo một cô bi tráng. Nhưng năm vị trưởng lão giờ phút này nghe vậy, lại vẻ mặt đại biến. Có người cắn răng không nói một lời, một mặt kiên định chịu chết thần thái. Cũng có người lộ ra dãy rủa, cùng sợ hãi, không cam lòng thần sắc. Yên tâm, các ngươi sau khi chết, ta sẽ chiếu cố vợ con của các ngươi cùng hậu nhân, nhất định sẽ đem bọn hắn xem như chính ta người như thế. Đồ mục vừa dứt lời, một cỗ huyền ảo lực lượng lấy hắn làm trung tâm, ra bên ngoài quyết tán mà ra. Hắn cỗ lực lượng này đi tới chỗ, năm vị trưởng lão nguyên thần trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Năm đạo hỏa diễm bộc phát ra năng lượng kinh khủng, lấy đồ mục làm trung tâm, tại hắn bao quanh. Cỗ này hỏa diễm xuất hiện thời điểm, nước biển chung quanh trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành hơi nước hướng hải dương bốn phía đánh tới. Cỗ này to lớn lực trùng kích lượng, đem nhị cầu tự xông một cái lảo đảo. Hắn có thể cảm giác được, kia năm đoàn nguyên thần hỏa diễm kinh khủng uy năng, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Đợi hắn đứng vững thân hình, mới phát hiện, trên tay gậy gỗ cũng cháy rủi một chút. Trên tay hắn đây chính là phù tăng mục, có thể chất chứa thái dương chân hỏa đều vô sự, thế mà bị cỗ này nguyên thần bộc phát hỏa diễm đốt cháy khét. Đồ mục mang theo cỗ này năng lượng to lớn, vờn quanh ở xung quanh hắn, hướng đại trận lỗ hổng phá vây mà đi. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở hắn. Đồ mục, mang ta đoạn đường. Lăng Nhược Hư thấy này, lớn tiếng kêu cứu. Đồ mục chỉ hơi hơi do dự một chút, rồi ra một cái tay, đem bên người Lăng Nhược Hư cùng còn lại mấy tên hợp thể tu sĩ, tất cả đều xách trong tay, hướng lỗ hổng bên ngoài phá vây mà đi. Chương 1265, đoạt đảo chương 1265, đoạt đảo Hắc Nham đảo bên trên, Ngọc Giao tiên tử dùng vài ngày nói bóng nói gió, đã đem trên đảo trận pháp phòng ngự tất cả đều hiểu rõ. Mặt khác nàng còn từ đồ lao tứ cùng đồ lao thất trong miệng, rốt cục tìm hiểu được đồ gia huyền âm công đại khái bảo tàng chỗ. Căn cứ hai người biết tình báo phân tích, bộ công pháp kia hẳn là liền dấu ở đồ gia tông miếu bên trong. Trong tộc cái này một bộ huyền cấp công pháp, bình thường từ gia chủ cùng 5 vị gia tộc trưởng lão cộng đồng trưởng quản. Mỗi lần đem huyền âm công truyền thụ cho tộc nhân lúc, cần 5 vị trưởng lão cùng gia chủ đồng ý, sau đó tại tông miếu tiến hành truyền thụ. Đồ gia tử đệ, từ sau trưởng thành liền có thể được đến một đoạn ngắn tu luyện công pháp, chờ hắn thực lực trưởng thành, sẽ từ từ được đến càng nhiều công pháp. Nhưng hoàn chỉnh công pháp chỉ có 5 vị trưởng lão cùng gia chủ khả năng tu luyện. Đến mức bộ công pháp kia cụ thể giấu ở tông miếu vị trí nào, hai người địa vị không đủ, cũng không biết. Mộng Giao tiên tử được đến tình báo về sau, ngay tại đồ gia tông miếu bên ngoài đi vòng vo nhiều lần. Nhưng tòa này tông miếu thiết kế đến tương đối đặc thủ, có một tầng cực kỳ kiên cố phòng hộ trận pháp. Hơn nữa loại này phòng hộ trận pháp, nhất định phải nắm giữ đồ thị gia tộc huyết mạch cũng cầm trong tay gia chủ lệnh bài khả năng mở ra. Cưỡng ép phá trận liền sẽ tự bạo, cả tòa tông miếu cùng dấu ở bên trong bí tịch đều sẽ bị hủy đi. Dấu rất chắc chẽ, nhường Mộng Giao tiên tử rất sổ mượn. Hơn nữa, từ trước đến nay đối nàng nói gì nghe nấy đồ lao tứ cùng đồ lao thất, đối với ý đồ mở ra tông miếu trận pháp đề nghị, cũng tràn đầy cảnh giác. Ở trên đảo còn những người khác đổ ra tử đệ, cũng là rất tình nguyện cống hiến sức lực, nhưng bây giờ có đổ lao tứ cùng đổ lao thất tòa chấn, bọn hắn cũng không dám. Hai người này không chịu phối hợp, khiến cho Ngọc Giao tiên tử không cách nào lại tiếp tục điều tra xuống dưới. Hai vị đạo hữu, tiểu nữ tử lần này đến đây, là vì truyền lại một đạo miệng tin tức, mấy ngày nay không thể chậm trễ, kém chút quên. Một ngày này tại một gian trong đại điện, Mộng Giao tiên tử lần nữa nhắc lên, nàng lần này tới mục đích. Tại chưa lên đảo trước đó, nàng chính là nói như vậy, chỉ là hai người này đem nàng dẫn tới ở trên đảo về sau, liền rốt cuộc không quan tâm việc này, cũng chưa từng hỏi. Một ngày này, Mộng Giao tiên tử chuyện xưa nhắc lại. Đồ Lao tứ cùng Đồ Lao thất nghe vậy, lại vẫn không quá quan tâm. Bọn hắn bị Mộng Giao tiên tử mị hoặc thuật ảnh hưởng, bình thường tư duy cùng trí lực không làm sao giảm xuống. Hai người rất rõ ràng, Mộng Giao tiên tử nếu như đem miệng tin tức truyền đạt hoàn thành, đại khái liền muốn rời khỏi. Cho nên Mộng Giao tiên tử chủ động nhắc tới nhiều lần, hai người vẫn luôn nhìn trái phải mà nói hắn. Việc này không cần phải gấp gáp, tiên tử mới đến, có thể ở trên đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói không muộn. Đồ Lao tứ vẫn từ chối, muốn giữ lại Mộng Giao tiên tử ở trên đảo nhiều ở một thời gian ngắn. Không được, coi như tiểu nữ tử không nóng nảy, các ngươi Đồ gia gia chủ có thể sẽ xuất ruột, lại trì hoãn, chỉ sợ không còn kịp rồi. Đây là vì sao? Đồ Lao tứ cùng Đồ Lao thất, lần này không thể lại từ chối, liền hướng Mộng Giao tiên tử hỏi. Nói lên việc này, gia chủ của các ngươi xuất lĩnh trong tộc cao thủ, đến tột cùng đi hướng phương nào, các ngươi có thể từng biết. Mộng Giao tiên tử mỉm cười hỏi ngược lại. Cái này, Đồ Lao thất còn có chút do dự, mong muốn tìm một cái lấy cớ. Gia chủ của chúng ta đi săn bắn. Mộng Giao tiên tử nghe vậy, chỉ mỉm cười mà nhìn xem hai người bọn hắn. Ai nha, ngươi nhìn một cái ngươi, Mộng Giao tiên tử, chẳng lẽ còn có ý đồ xấu không thành? Đối mặt Mộng Giao tiên tử, Đồ Lao tứ đã giấu giếm không nổi nữa, mong muốn nói ra tình hình thực tế. Không, không thể. Nhưng Đồ Lao thất tâm trí vẫn là càng kiên nghị một chút, vẫn ngăn trở Đồ Lao tứ. Không phải không tin được tiên tử, mà là việc này quan hệ quá lớn. Đồ Lao tứ túi đầu nói rằng, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, tiến đánh Bạch Tuyển đảo bên kia có khả năng thất bại, hơn nữa Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo nội bộ trống rỗng, có thể sẽ dẫn tới ngoại bộ cường địch. Ngọc Giao tiên tử nhìn xem Đồ Lao tứ mặc dù túi đầu, lại vẫn kiên nghị biểu lộ. Âm thầm thở dài, chính mình tu vi vẫn là quá yếu, đối với hợp thể kỳ cao thủ, bị hoặc thuật công hiệu suy yếu rất nhiều. Kỳ thật, hai vị không nói tiểu nữ tử cũng biết, Quý đảo chủ cùng Lăng Băng đảo liên thủ, xuất lĩnh toàn bộ cao thủ, đi tiến đánh Bạch Tuyển đảo. Đã hai người không nói, Ngọc Giao tiên tử liền chủ động đem hai vị đảo chủ hướng đi nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hai người nghe vậy, cả kinh thất sắc. Việc này chỉ có hai người bọn họ biết, đối với ở trên đảo lưu thủ những người khác là tuyệt mật. Hai người bọn hắn đều có thể xác nhận, chính mình không có lộ ra mảy may. Bởi vì tiểu nữ tử trên đường gặp phải các ngươi đảo chủ. Mộc Giao tiên tử mỉm cười, nụ cười này lại để cho hai người hoàn toàn trầm mê, đối với nàng lời nói, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Ta đang trên đường tới, gặp phải các ngươi đảo chủ xuất lĩnh đội ngũ, đang bị Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo vây công. A, thế nào cùng bọn hắn lại đánh nhau? Hai người cũng không phải không tin được Mộng Giao tiên tử, mà là hơi kinh ngạc. Lần này gia chủ xuất lĩnh đại quân, ven đường sẽ không bấy nhiêu bất kỳ một chi thế lực, lặng lẽ thẳng bức Bạch Tuyển đảo. Chẳng biết tại sao, lại cùng lao đối đầu đánh nhau. Về phần bọn hắn vì sao đánh nhau, việc này ta cũng không biết, tiểu nữ tử lúc ấy chỉ là đi ngang qua, trùng hợp thấy được. Mộng Giao tiên tử hoàn toàn lấy một loại người ngoài cuộc thân phận giảng thuật, ngược lại để cho hai người cảm thấy càng thêm có thể tin. Lúc ấy, Quý đảo chủ trong cao thủ phục kích, trong đội ngũ thương vong đông đảo, Đồ Mục đảo chủ thỉnh cầu ta giúp hắn đưa tin tới Hắc Nham đảo. Đồ Lao tứ cùng Đồ Lao thất liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ như thế chuyện khẩn cấp, thế mà kéo vài ngày mới nói lên. Tiểu nữ tử nhiều lần mong muốn nói, chỉ là hai vị đạo hữu tương đối bận rộn, một mực không có tìm tới cơ hội. Mộc Giao tiên tử giải thích một câu, hai người nghe vậy lại là một hồi lâu tự trách, đều là lỗi của mình, đều là hai chúng ta sai lầm. Bây giờ nói lên cũng không muộn. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng làm trễ nải đạo chủ đại sự. Mộc Giao tiên tử vỗ ngực một cái, thở dài một hơi. Xin hỏi gia chủ là để chúng ta tiến đến tiếp viện sao? Đã xảy ra chiến đấu, gia chủ lại khiến người ta đưa tin, hai người suy đoán, khẳng định chính là muốn tiếp viện chiến đấu. Nay cũng không hoàn toàn là, Đồ Mục đảo chủ lúc ấy nhường tiểu nữ tử đưa tin, nói là Vạn Nô đảo nâng toàn đảo chi lực tiến đánh Hắc Nham đảo. Hắc Nham đảo bên trên còn dư lại cao thủ số lượng không nhiều, tiến đến tiếp viện có thể tạo được tác dụng không lớn. Lão nhân gia ông ta yêu cầu lưu thủ hai đảo cao thủ, thừa dịp Vạn Nô đảo nội bộ trống rỗng, trực đảo hang ổ, ngược lại có thể xuất kỳ bất ý. Diệu, gia chủ kế này rất hay. Hai người nghe xong Mộng Giao tiên tử giảng thuật, liên tục vỗ tay bảo hay. Đến mức Mộng Giao tiên tử lời nói chân thực độ, hai người là không có một tơ một hào hoài nghi. Tiên tử có thể có cái gì ý đồ xấu? Không biết hai vị đạo hữu khi nào lên đường. Chiến cơ lóe lên liền biến mất, hai chúng ta sửa sang một chút, triệu tập nhân thủ, hôm nay liền xuất phát. Hai người lúc này liền hướng Mộng Giao tiên tử chắp tay cáo từ, xế chiều hôm đó liền xuất lĩnh ở trên đảo còn sót lại số ít cao thủ, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Ngay tại sau khi bọn hắn rời đi ngày thứ hai, Mộng Giao tiên tử âm thầm mở ra trên đảo phòng ngự trận pháp, ô một xuất lĩnh thủ hạ nhung nhân đội ngũ, một lần hành động cướp đoạt Hắc Nham đảo. Đem ở trên đảo còn lại đồ ra từ đệ, một mạch toàn bộ nhốt vào trong đại lao. Ba ngày sau, Nô Nhất được mời đi qua, chuyên môn nghiên cứu bài trừ đồ ra tông miếu trận pháp. Chương 1266, cướp đoạt chiến lợi thành phẩm. Chương 1266, cướp đoạt chiến lợi thành phẩm. Nhị cầu tử bên này, bọn hắn toàn lực vây giết hạ, cuối cùng vẫn là nhường Đồ Mục thượng nhân mang theo Lăng Nhược Hư cùng tốt mấy người cao thủ đào thoát. Tại bọn hắn mấy cái này cao thủ mạnh nhất đào thoát về sau, còn lại hợp thể tu sĩ liền không còn có sức phản kháng. Còn sót lại tu sĩ tất cả đều bị chém giết, nguyên thần tán loạn. Chu Nhi còn thừa cơ bắt sống mấy cái nguyên thần, dùng thân nện bao thành một người cái lớn, giữ lại mang về nhà cho nhị cầu tử, có thể uy ẩn sĩ hoàng ý. Nếu như những này nguyên thần có thể hiếu học tập sách thánh hiển, hiểu được cảm ơn, cũng có thể ném tới Cực Lạc đại lục phụ trách làm ruộng. đến mức chạy trốn đồ mục thượng nhân, cùng bị hắn xách đi kia mấy người cao thủ, đối với tam phương thế lực mà nói, đã không có cái uy hiếp gì, là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Đại chiến kết thúc, vùng này trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng gãy chi hải cốt, đáy biển còn bình tĩnh rất nhiều chiến đấu bên trong rơi xuống di thất pháp bảo. Trên mặt biển đồng bền chiến lợi phẩm, nhặt lên tương đối dễ dàng. Những cái kia chìm ở đáy biển bảo vật, cũng chỉ có thể bơi tới đáy biển, từng kiện đánh vớt. Hơn mấy trăm tên tu sĩ cấp cao thân gia, đều tản mát tại một vùng biển này, là một món tài sản khổng lồ. Chỉ là, trên chiến trường rất nhiều người tại thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, đều lộ ra vội vàng, đều có chút không yên lòng. Có ít người, chỉ là trên mặt biển tùy ý vớt một chút đáng tiền bảo vật, không quá đáng tiền vật phẩm, có đôi khi đều chẳng muốn đưa tay nhặt một chút. Bởi vì, trên chiến trường còn sót lại những này pháp bảo cùng túi trữ vật, mặc dù đều rất trân quý. Nhưng tất cả mọi người nghĩ đến, Hắc Nham đảo cùng Linh Island cao thủ giết hết, hiện tại cái này hai tòa đảo tương đương với vật vô chủ. Ngoài ra còn có rất nhiều trung tiểu hòn đảo thế lực, phụ thuộc cái này hai tòa đại đảo dưới tay, hiện tại cũng có thể tranh đoạt đến đây. Nghĩ đến còn có nhiều như vậy chỗ tốt, đại gia thu thập chiến lợi phẩm động tác, lại tăng nhanh mấy phần. Thời gian quan trọng, những cái kia giá trị không phải đặc biệt cao vật tư, trực tiếp từ bỏ tính toán. Vạn Nô đảo nhị đương ra, chỉ huy thủ hạ người, nhanh chóng đem những cái kia giá trị tương đối cao pháp bảo túi chứa vật loại hình nhặt lên. Đến mức bị nổ nát pháp bảo tàn phiến, còn có túi chứa vật vỡ tan về sau tản mát đi ra tạp vật, đều là thuận tay liền nhặt, không thuận tay liền từ bỏ. Trấn Tiên đảo chủ hòa Vạn Nô đảo chủ lần này đại chiến bên trong, xuất lực rất nhiều, đều có vẻ hơi mỏi mệt. Giờ phút này hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó lại không hẹn mà cùng, nhìn thoáng qua xa xa Bạch Tuyển đảo tu sĩ. Đặc biệt là nhìn thấy trong đám người, kia một đạo làn da hơi hắc, nhìn giống như trung thực thật thà bóng người. Phi, hai người nhìn thấy nhị cậu tử, đều kìm lòng không được gắt một cái mù đàm. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy tấm kia trung thực thật thà gương mặt, đều cảm giác vô cùng căm hận, hận không thể hiện tại liền đem nó rút gần lộ ra. Chính mình trên tu hành bao năm, cuối cùng vẫn là bị cái này nhìn đàng hoàng người lừa. Trải qua mười mấy ngày nay chiến đấu, Đồ Mục cùng Lăng Nhược Hư trong chiến đấu càng không ngừng giải thích, kỳ thật bọn hắn đều đã tỉnh táo lại. Bọn hắn bốn tòa hòn đảo ở giữa, tranh đấu mấy chục năm, hao người tốn của, thương vong đại lượng tu sĩ, lại chẳng được gì. Phía sau vẫn luôn là Bạch Tuyền đảo đang làm trò quỷ, âm thầm thôi động chiến đấu giữa bọn họ. Nhất là lần này, Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo liên quân, chỉ là đi tiến đánh Bạch Tuyền đảo nhân tộc, căn bản là vô ý cùng mình chiến đấu. Đối mặt dạng này một chi cường đại liên quân, Bạch Tuyền đảo bị công phá, bị san bằng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu như Bạch Tuyền đảo có thể phấn khởi phản kháng, có thể thương tổn được Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo thực lực, đối với bọn hắn hai nhà cũng là chuyện tốt. Vốn là có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Không nghĩ tới, bọn hắn lại bị cái này nhân tộc lừa đảo, lừa qua đến phục kích hai đảo liên quân, ra người xuất lực, không duyên cớ giúp người tộc giải vây. Lúc ấy đang đứng ở chiến đấu bên trong, mặc dù tỉnh táo lại, minh bạch chuyện này tiền căn hậu quả, nhưng đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, trước liên thủ diệt hai đảo liên quân lại nói, mất đi một cái đại địch, cuối cùng cũng coi là chuyện tốt. Hiện tại đại chiến kết thúc, tranh đấu mấy chục năm cường địch đã bị đánh bại, không uy hiếp nữa. Thở ra hơi về sau, hai người càng nghĩ càng thấy may bản, giờ phút này lẫn nhau đều muốn tìm nhân tộc thanh toán. Chúng ta cùng một chỗ độc thủ, diệt chi này nhân tộc, như thế nào? Vạn Nô đảo đại đương ra cúi đầu, tới gần Trấn Thiên đảo chủ, lặng lẽ đề nghị. Cái chủ ý này không sai. Trấn Thiên đảo đảo chủ gật gật đầu, cũng có ý nghĩ này. Vậy chúng ta cùng một chỗ triệu tập thủ hạ người, trước tiên đem Bạch Tuyển đảo nhân tộc vây quanh, đừng để bọn hắn chạy. Trấn Thiên đảo đảo chủ nói, đối với bên người một tên thủ hạ ra hiệu một cái. Cái kia thủ hạ lĩnh mệnh, liền dẫn mấy chục tên tu sĩ hướng Bạch Tuyển đảo nhân tộc bên kia chậm chậm tới gần. Các huynh đệ, vây đi qua. Vạn Nô đảo đại đương ra cũng là vung tay lên, bên người mấy tên tu sĩ chậm rãi hướng nhân tộc bên kia tới gần. Hai nhà bọn họ thương lượng xong, đồng thời độc thủ diệt đi Bạch Tuyển đảo nhân tộc. Nhưng bọn hắn lưu lại trên chiến trường đông đảo thủ hạ, chân chính hướng Bạch Tuyển đảo nhân tộc bên này gần lại gần, số lượng cũng không nhiều, đều là chút thực lực không thế nào mạnh, đều có chút sấm to mưa nhỏ, xuất công không xuất lực. Xem ra hai người đều khẩu thị tâm phi, trong miệng nói muốn hợp tác, cùng một chỗ vây quét Bạch Tuyển đảo nhân tộc. Kỳ thực trong lòng đều có cái khác tính toán. Đúng lúc này, một đạo truyền tấn phủ bay tới. Trấn Thiên đảo chủ tiếp nhận truyền tấn phủ, nhìn thoáng qua. Xin lỗi, tại hạ hôm nay có chuyện quan trọng khác, cần phải rời đi trước một chút. Nơi này vây quét Bạch Tuyển đảo nhân tộc sự tình, liền giao cho Vạn Nô đảo các vị đạo hữu nhóm. Ta sẽ lưu lại nhóm nhân thủ thứ nhất tham chiến, tùy ý đạo hữu chỉ huy. Trấn Thiên đảo chủ câu nói vừa dứt về sau, liền xuất lĩnh dưới tay hắn hơn 10 người tinh nhuệ tu sĩ, hóa thành một vệt ánh sáng bay mất. Đại đương gia, cái này lão tiểu tử, khẳng định đoạt chiến lợi phẩm đi. Lúc này, nhị đương gia đã vội vàng thu thập xong trên chiến trường chiến lợi phẩm, cũng đi đến đại đương gia bên người, nhẹ nói: "Đối phó Bạch Tuyển đảo nhân tộc, xác thực cũng đối hai nhà có chỗ tốt." Nhưng từ lần này đại chiến bên trong, bọn hắn nhìn ra, nhân tộc bên này thực lực cũng rất mạnh, không có dễ dàng đối phó như vậy. Hiện tại nếu như cưỡng ép vây quét, đối tự thân tổn thương cũng biết rất lớn. Cho nên hai người vừa rồi thương nghị đối phó nhân tộc, kỳ thực đều chỉ là muốn cho đối phương xuất lực, chính mình tốt thừa cơ đi chiếm Linh Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo. "Vậy còn chờ gì, chúng ta cũng đi." Đại đương gia vung tay lên, chỗ nào còn để ý lưu lại trên chiến trường những tu sĩ loài người kia. Lúc này mang theo Vạn Nô đảo người, ở trên bầu trời hóa thành một đạo nói hùng vang, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, cuối cùng bọn hắn cũng muốn thăm dự, cướp đoạt càng lớn chiến lợi phẩm đi. Nhị cậu tử đứng tại chỗ, nhìn phía xa hai đội bóng người, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục nhặt chiến lợi phẩm. "Đông ra, bọn hắn giống như đoạt đại chiến lợi thành phẩm đi, chúng ta muốn hay không đuổi theo?" Tị Thế Bao ở một bên, có điểm tâm tức giận nóng mà hỏi thăm. Không cần. Nếu như nên chúng ta đồ vật, đã sớm thuộc về chúng ta. Chương 1267, Tâm Hữu Linh Tê chương 1267, Tâm Hữu Linh Tê tại Vạn Nô Đảo cùng Chấn Thiên Đảo người đều rời đi về sau, nhị cầu tử vẫn mang theo người, tại một vùng biển này bên trong giống đảo bảo đồng dạng tìm kiếm. Bọn hắn dứt khoát từ biên giới chiến trường bắt đầu, đem cái này một khu vực lớn, từ đầu tới đuôi cẩn thận cày một lần. Bọn hắn góp nhặt chiến tồn pháp bảo, vỡ vụn khôi lỗi hải cốt, trong biển đắm chìm mũi tên mảnh vỡ, tu sĩ gây chi, trong biển bị đánh chết tôn cá. Đám người bận bịu đã hơn nửa ngày thời gian, đem trên chiến trường còn sót lại vật tư, tất cả đều thu nạp tới cùng một chỗ. Hết thể nhặt được hơn 400 cái túi chứa vật, mặt khác còn chứa hơn 200 túi chứa vật vật tư. Một trận chiến này chiến lợi phẩm, tối thiểu có 6 7 thành, đều đã rơi vào Bạch Tuyển đảo chi thủ. Sơ bộ tính ra, những vật tư này tối thiểu giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Nghĩa phụ, chiến trường đã quét dọn xong, bước kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Cơ Thương vừa mới ngưng tụ nhục thân, cái này trong trận chiến ấy lại bị chọc ra mấy cái lỗ thủng. Giờ phút này hướng nhị cậu tử hành lễ lúc, thân hình nhìn có chút chật vật. Nhị cậu tử nhìn chung quanh một cái mọi người tại đây, liên tục đại chiến sau mười mấy ngày, người người đều có chút mỏi mệt. Trong trận chiến này, Bạch Tuyền đảo cũng tổn thất không nhỏ. Nhất là những khôi lỗ kia, toàn quân bị diệt, đều biến thành hải cốt. Nhưng bởi vì trên chiến trường một mực bảo trì thượng phong, có sung túc chạy trốn cơ hội, đa số người giữ vững nguyên thần. Gần như chỉ ở trấn quốc quân bên trong, có vài chục người chân chính nguyên thần tán loạn, hoàn toàn tử vong. Những này trọng thương nguyên thần, trở về tĩnh dưỡng tầm 10 năm, liền có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Nhị cậu từ móc ra một cái túi trữ vật, bên trong chứa tràn đầy một cái túi đan dược. Đem những đan dược này phân cho đại gia phục dụng, sau đó hướng Hắc Nham đảo xuất phát. Cơ Thương tiếp nhận túi trữ vật, đổ ra bên trong đan dược, cùng Trần Mập Mạn bọn hắn phân phối đan dược. Một khắc đồng hồ sau, nhị cậu tử cưỡi tại đại bạch ngông trên lưng, hướng Hắc Nham đảo phương hướng bay đi. Phía sau hắn, đi theo một đám phi hổ cùng thiên mã. Mỗi một con hổ cùng ngựa trên lưng, cũng giống như chơi đùa đồng dạng, gạt ra mười mấy người. Những này phi hổ cùng thiên mã, cũng đều là hắn lần trước tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ nhặt được. Ngoại trừ đưa ra ngoài 10 cái phi hổ, còn lại đều đặt ở trên đảo tỉ mỉ nuôi dưỡng, chuẩn bị để bọn hắn hạ càng nhiều tệ. Lần này đại chiến, vì cấp thấp tu sĩ hành động càng nhanh hơn thuận tiện, liền đem phi hổ cùng thiên mã đều mang ra ngoài. Đại quân hành động tốc độ cũng không phải là lấy thực lực người mạnh nhất quyết định, thường thường là từ tốc độ chậm nhất một nhóm người quyết định. Hiện tại có phi hổ cùng thiên mã mang theo, đội ngũ chỉnh thể tốc độ phi hành đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Bọn hắn đoàn người này dùng hơn một ngày mới đổi tới Hắc Nham đảo. Khi bọn hắn đến Hắc Nham đảo ngoại vi thời điểm, Ô Mộc đã xuất lĩnh một đám tu sĩ nên đón đi ra. Bái kiến đảo chủ. Ô Mộc cái này một đội đều là nhung nhân tộc, tuyệt đại bộ phận đều xuất từ huyết mục đảo, đem nhị cầu tử xem như ân nhân, trung thành tuyệt đối. Các vị đạo hữu vất vả. Nhị cầu tử nguyên lai tưởng rằng đuổi tới Hắc Nham đảo, khả năng còn muốn trải qua một trận đại chiến, nhìn thấy bọn hắn ra lên tiếp, mới biết được bên này đã sớm bị đã bình định, Hắc Nham đảo đã rơi vào tới trên tay mình. Sau đó lại nhìn thấy Mộng Giao tiên tử cũng hướng bên này bay tới. Trong lúc nhất thời, nàng đã thành ở đây tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Mới vừa rồi còn trung thành tuyệt đối những cái kia nhung nhân tộc, cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhị cầu tử một cái, đều dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn về phía Mộng Giao tiên tử. Ngay cả nhị cầu tử bên người Chu Nhi cũng vui sướng hướng Mộng Giao tiên tử chạy tới. Mộng Giao tỷ tỷ. Chu Nhi lôi kéo Mộng Giao tiên tử tay, không tim không phổi liều díu, nói không ngừng, nói đến hưng phấn thời điểm, khuôn mặt đều đỏ bừng. Một đoàn người tiến vào Hắc Nham đảo, một lần nữa mở ra phòng ngự đại trận. Nhị cầu tử hướng Ô Một nghe ngóng tình huống bên này, mới hiểu rõ tới bọn hắn chiếm cứ Hắc Nham đảo toàn bộ quá trình. Cơ hội chính là Mộng Giao tiên tử một người chi công, một mình nàng hơn xa thiên quân và mã. Theo Ô Một nói tới, Hắc Nham đảo bên này, một mực thái bình vô sự, đồ mục thượng nhân chưa có trở về, cũng không có người đến tiền đánh. Nô nhất tiền bối cũng tới, hắn ngay tại bài trừ đồ ra tông miếu phòng hộ trận. Nhị cầu tử an bài mọi người tại ở trên đảo nghỉ ngơi, hắn liền hướng tông miếu phương hướng bước đi. Ở trong đó cất giấu một bộ huyền cấp công pháp, toàn bộ hỗn loạn chi địa, hết thảy cũng chỉ có mấy bộ loại công pháp này. Nắm giữ một bộ huyền cấp công pháp, liền có thể tại hỗn loạn chi địa cắt cứ một phương, trở thành một phương thế lực lớn. Đồ ra bộ này quá âm công giá trị so Hắc Nham đảo bên trên kim tinh xa khoáng cao hơn. Kim tinh xa còn có thể dùng linh thạch mua sắm, huyền cấp công pháp, nhị cầu tử lần trước tại Hoành Sơn Tiên Thành trích tinh lâu đều không tìm được, trong tay có linh thạch cũng không có chỗ mua sắm. Nô nhất giờ phút này vẫn lặng lặng ngồi tại tông miếu trước đó, cau mày. Nhị cầu tử đến, hắn dường như không có phát giác, vẫn cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía trước đại trận, khổ sở suy nghĩ. An bài mấy người canh giữ ở phụ cận, không nên quấy rầy nô nhất tiền bối phá trận. Nhị cầu tử cùng Ô Một phân phó một tiếng, không có quấy rầy, cũng lặng lẽ rời đi. Vạn Nô đảo cùng Chấn Tiên đảo cái này hai chi nhân mã, ngày đó liên chiến lợi thành phẩm cũng không kịp nhặt, liền đội vàng rời đi. Bọn hắn toan tính lưu, là Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo nhiều năm như vậy để giành được tới cơ nghiệp, giá trị có thể so sánh trên chiến trường những ngày vụ vật vật phẩm cao hơn. Bởi vì nhị cầu tử trước đó chỉ định muốn Hắc Nham đảo, bọn hắn cái này hai chi đội ngũ, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, vô ý thức liền lựa chọn Lăng Băng đảo. Đều dự định trước chiếm cứ Lăng Băng đảo, lại mưu đồ Hắc Nham đảo. Làm hai chi nhân mã cơ hồ trước sau chân đuổi tới Lăng Băng đảo thời điểm, mới phát hiện đối phương cùng chính mình như thế ý nghĩ. Đại đương gia cùng Chấn Tiên đạo chủ, hai người gặp nhau lần nữa, hai mặt nhìn nhau, hoang luôn bị vật trần, hơi có chút xấu hổ. Ngay tại một ngày trước, hai người bọn hắn đã hẹn, cùng một chỗ vây công Bạch Tuyển đảo tu sĩ nhân tộc, thì phải đem chi tiêu nhân tộc toàn diện. Sau đó Bá Thiên đạo chủ tìm cái cơ trốn đi, Vạn Nô đảo đại đương gia cũng là trước sau trần công phu liền đi. Bạch Bạch ném nhị cầu tử bọn hắn, ở nơi đó quét dọn chiến trường, nhặt chiến lợi phẩm. Cũng may hai người đều nói láo, ai cũng trò cười không được hay. Ngươi nhìn, chúng ta đây cũng là tâm hữu linh tê, vì tranh đoạt một tòa lăng băng đảo đánh nhau tàn nhẫn, có chút không đáng. Hai người nhìn xem trước mặt lăng băng đảo, biết trước mắt hòn đảo này nội bộ trống rỗng, cơ hồ dễ như trở bàn tay, nhưng lại kiêng kỵ lẫn nhau, đều không có ra tay trước. Không bằng dạng này, Hắc Nham đảo cùng lăng băng đảo, hai nhà chúng ta các đến thứ nhất, cũng không cần tổn thương hòa khí. Trấn Thiên đảo chủ đề nghị, kế này rất tốt, liền phiền phái Trấn Thiên đảo các vị đạo hữu, rời bước tới Hắc Nham đảo như thế nào? Đối với Trấn Thiên đảo chủ nói ra đề nghị, đại đương gia lập tức đồng ý, còn thuận sườn núi xuống lửa. Đương nhiên nhường Trấn Thiên đảo các vị đạo hữu đi thêm một chuyến, tại hạ bằng lòng cung cấp 10 vạn linh thạch xem như đền bù. Không bằng dạng này, lão phu cũng bằng lòng ra 10 vạn linh thạch, liền phiền phái vạn nô đảo đạo hữu đi thêm một chuyến. Trấn Thiên đảo chủ cũng không đốc, hắn cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi. Hai phe thế lực đối mặt một tòa trống rỗng lăng băng đảo, vậy mà tại cửa ra vào lẫn nhau cái cỏ. Mỗi nhiều một lần khó khăn chắc trở, phiền toái liền sẽ đại nhất điểm, ai cũng không nguyện ý lại đi thêm một chuyến. Chương 1268, Lục Mang tinh lệnh bài. Chương 1268, Lục Mang tinh lệnh bài. Nhị cậu tử từ khi đổi tới Hắc Nham đảo về sau, liền sắp xếp người ra cố trận pháp, làm tốt phòng ngự. Hắn một mực tại để phòng vạn nô đảo cùng Trấn Thiên đảo công kích. Vì thế, hắn còn nhường vừa mới đại chiến qua đi Mạc Vũ ra ngoài điều tra hai đảo đội ngũ độc tính. Bởi vì ngày đó, vạn nô đảo cùng Trấn Thiên đảo đội vàng rời đi, đồ đần cũng biết, có phải là vì chiếm đoạt địa bàn. Ở trên đảo đám người mỗi ngày gối giáo chờ sáng, chờ đợi một trận sắp phát sinh đại chiến. Bọn hắn lại chờ đợi năm ngày, địch nhân vẫn không có tới. Nhưng nô nhất bên này lại có kết quả. Tòa kia tông miếu bên ngoài bố trí huyết mạch thủ hộ đại trận, rốt cục bị hắn thành công phá giải. Phá vỡ thủ hộ đại trận về sau, nô nhất đem tông miếu bên trong lật cái út sấp, rốt cục lại tìm đến một tòa trận pháp bảo vệ mật thất. May mắn ngoài mật thất trận pháp, cùng phía ngoài trận pháp, hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ. Nô nhất phá lên rất thuận tay, chỉ dùng mấy canh giờ liền thành công bài trừ. Nhị cầu tử cùng nô nhất cùng đi tiến mật thất. Căn này mật thất không lớn, chỉ có rộng 2-3 trượng, bên trong tồn vật phẩm cũng không nhiều. Chính giữa đứng thẳng một cái tượng thần phía trước bày ra một chương bàn thờ. Tại bàn thờ bên trên, trưng bày một cái màu đen hộp đá tử. Nhị cầu tử ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thả ra một cái khôi lỗi, đi đến bàn thờ trước, đưa tay ôm lấy trên bàn hộp đá. Khôi lỗi đem hộp đá tử mở ra, chỉ thấy bên trong là một cái ngọc giản. Nhị cầu tử thần thức quét một chút, ngọc giản bên trên viết Huyền Âm Công 3 chữ to. Lúc này hắn cũng đi hướng bàn thờ, từ khôi lỗi trong tay cầm ngọc giản lên, thần thức dò vào trong đó, mơ hồ nhìn một chút. Quả nhiên là đổ ra tổ truyền cái này một cái huyền cấp công pháp. Cái môn này công pháp, tổng cộng chia làm 9 đoạn. Trước mặt lục đoạn công pháp, có thể tùy ý lựa chọn trong đó 1-2 đoạn, đơn độc tu luyện. Đây cũng là ở trên đảo đồ ra tử đệ, phần lớn chỉ tu luyện qua 1-2 đoạn nguyên nhân. Nhưng còn sót lại 3 đoạn, nhất định phải đem phía trước lục đoạn công pháp đều tu luyện có thành tựu, sau đó lại từng đoạn đi lên tu luyện. Nhị cầu tử mơ hồ sau khi xem xong, khẽ nhíu mày. Môn công pháp này đúng là huyền cấp công pháp, uy năng rất mạnh. Nhưng môn này Huyền Âm Công còn có một cái cực kỳ chỗ đặc thù, chính là tu luyện tới cuối cùng 3 đoạn tu sĩ, có thể khống chế tu luyện đẳng cấp hơi thấp tu sĩ. Tỷ như tu luyện tới thứ 7 đoạn tu sĩ, có thể khống chế tu luyện trước 6 đoạn công pháp tu sĩ, nhường trong cơ thể của bọn họ pháp lực cuồng bạo. Loại tình huống này, thấp đẳng cấp tu sĩ sức chiến đấu sẽ tăng vọt, nhưng cuồng bạo qua đi, tỷ lệ lớn biết sửa là rút lui, thậm chí trung thân tàn phế, trở thành phế nhân. Cái này còn tính là tương đối nhẹ, có thể tiếp nhận tình huống. Huyền Âm Công tu luyện tới thứ 8 đoạn, ngoại trừ có thể để người ta cuồng bạo, còn có thể thiêu đốt thấp đẳng cấp tu sĩ nguyên thần, bộc phát ra lực lượng cường đại, cung cấp sử dụng. Loại này nguyên thần thiêu đốt qua đi, thấp đẳng cấp tu sĩ cuối cùng chỉ có thể hôi phi yên diệt, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhị cầu tử còn nhớ rõ, lúc ấy trên chiến trường, đổ ra 5 vị lao tổ nguyên thần trong nháy mắt thiêu đốt thành hỏa cầu, cuối cùng trợ đổ mục thượng nhân xông ra chung đây. Đồ mục bị người lừa lúc, đại khái chính là sử dụng loại thần thông này. Đến mức môn công pháp này thứ 9 đoạn, dù cho cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được tu luyện qua môn công pháp này tu sĩ, cũng khống chế thân thể của bạo, hoặc là nguyên thần thiêu đốt. Bất kỳ tu luyện môn công pháp này tu sĩ, chỉ cần không đến thứ 9 đoạn, đều sẽ chịu khống chế. Bất quá, căn cứ ngọc giản ghi chép, thứ 9 đoạn rất khó tu luyện thành công, đổ ra được đến môn công pháp này về sau, đến nay còn không có người nào tu luyện thành công. Nhị cầu tử nhìn thấy môn công pháp này chỗ đặc thù, trong lòng không có quá nhiều vui sướng. Nếu để cho Bạch Tuyền đảo nhân tộc tu luyện môn công pháp này, thời gian ngắn khẳng định là kém xa Tít Tắp Đồ Mục thượng nhân. Đến lúc đó một khi cùng hắn trên chiến trường gặp nhau, ngược lại sẽ chịu chế. Môn công pháp này liền như là một bát đổi độc dược linh mật, để cho người ta khó mà lấy hay bỏ. Nhị cầu tử do dự một chút, tạm thời chỉ có thể đem việc này để qua một bên, về sau sẽ chậm chậm quyết đoán. Hắn đang tra nhìn công pháp thời điểm, Nô Nhất cũng đang tra nhìn trong mật thất vật phẩm khác, giờ phút này đã mở ra một cái vỏ nhỏ. Nô Nhất nhìn thấy trong bình đồ vật, phát ra một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Địa mạch linh nũ. Nghe được Nô Nhất ngạc nhiên thanh âm, nhị cầu tử cũng tiến tới quan sát. Chỉ thấy trong bình là một loại màu ngà sữa đậm đặc chất lỏng, tản mát ra một cỗ nồng đậm năng lượng ba độ. Đồ vật này nhị cầu tử cũng chỉ ở trong sách thấy qua, trong hiện thực chưa bao giờ thấy qua vật thật. Vật này chỉ có ở địa mạch chủ mạch bên trên, khả năng sản xuất một chút xíu, tại luyện đan thời điểm, chỉ cần gia nhập 1-2 giọt địa mạch linh nũ, liền có thể nhường đan dược phẩm chất tăng lên một cái cấp độ. Nô Nhất xem như luyện đan sư, tự nhiên thích nhất loại này cùng luyện đan tương quan đồ vật, giờ phút này ôm cái kia vào nhỏ, không nỡ buông tay. Loại này luyện đan bảo vật, chỉ có tiền bối có thể cần dùng đến, tiền bối liền nhận lấy đi. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, Nô Nhất cũng không khách khí nữa, đem nó thu vào trong lòng. Hai người tại trong mật thất lại tìm tòi một phen. Mặc dù Đồ Gia trải qua những năm này chiến đấu, đã biến rất nghèo, nhưng Đồ Gia nhiều năm như vậy để dành tới cơ nghiệp, trong mật thất vẫn có rất nhiều cực kỳ chân quý bảo vật. Có chút là luyện khí vật liệu, có là tiên thảo tiên quả, thậm chí còn có chút tiên đan. Đây đều là Đồ Gia bình thường không đỡ dùng, góp nhặt lên gia tộc nội tình. Hiện tại tất cả đều đã rơi vào nhị cầu tự chi thủ, không biết rõ Đồ Mục thượng nhân sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm hai người đem trong mật thất chân tàng bảo vật đều lục soát không còn về sau, chuẩn bị rời đi. Nhị cầu tử quay đầu, nhìn xem trống rỗng trong mật thất, còn sót lại kia một tôn Đồ Gia lão tổ tượng thần, lộ ra có chút chướng mắt. Lúc này hắn lại quay trở lại thần, một tay ôm lấy tượng thần, như muốn ném đi. Lúc này mới phát hiện, tượng thần cái bệ phía dưới còn có một cái khoảng trắng, để ép một kiện đồ vật. Nhị cầu tử đem kiện vật phẩm này móc ra, phát hiện bị để ép là một khối lục mang tinh hình lệnh bài. Đem lệnh bài cầm trên tay, chiếu nặng, lớn chừng bàn tay vật phẩm, tối thiểu có nặng mấy chục cân. Nhan sắc cùng thanh đồng không sai biệt lắm, nhưng cực kỳ cứng rắn, cũng không biết đến tột cùng là loại tài liệu nào chế tạo. Khối này trên lệnh bài chỉ có một ít nhìn rất huyền ảo hoa văn, một cái văn tự cũng không có. Tiên bối, ngươi xem một chút khối này lệnh bài là vật phẩm gì? Nhị cầu tử đem khối này lệnh bài đưa cho Nô Nhất xem xét. Nô Nhất tiếp nhận lệnh bài, lật qua lật lại, kỹ càng nhìn mấy lần. Nếu như ta không nhìn lầm, phía trên này đường vân hẳn là nào đó một tòa đại trận bên trong một phần nhỏ. Luyện chế thành một tấm lệnh bài bộ dáng thì tương đương với một cánh cửa chìa khóa. Đem khối này lệnh bài khảm nạm tới nào đó một tòa trong đại trận, phù văn kết nối thành chính thể, trận pháp liền sẽ vận chuyển bình thường. Nhị cầu tử nghe được Nô Nhất giải thích, nhãn tình sáng lên, xem ra còn có cái khác bảo tàng. Tiền bối ngươi xem một chút, cái này một tấm lệnh bài phải cùng ở trên đảo địa phương nào trận pháp phù hợp? Cùng trên đảo trận pháp không quan hệ. Nô Nhất lại lắc đầu, đem trên tay lệnh bài tiện tay ném vào cho nhị cầu tử. Khối này lục mang tinh trên lệnh bài trận pháp phù văn cực kỳ phức tạp huyền ảo, so với Hắc Nham đảo bên trên trận pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Xem xét cũng không phải là xuất từ cùng một nhà chi thủ. Tốt a, nhị cầu tử chỉ có thể đem khối này lục mang tinh đồ án thu hồi. Có lẽ chỉ có tương lai khảo vấn Đồ Gia gia chủ khả năng biết khối này lệnh bài lai lịch. Chương 1269, Bế đảo tu dưỡng. Chương 1269, Bế đảo tu dưỡng. Nhị cầu tử mới được đến Huyền Âm công tạm thời còn không có phân cho bất luận kẻ nào tu luyện, chính hắn cũng không dám luyện. Bởi vì còn có Đồ Mục thượng nhân ở bên ngoài, không biết tung tích, hiện tại đại quy mô tu luyện ngược lại bị quản chế tại người. Đến mức Nô Nhất được đến địa mạch linh lũ, hắn mấy ngày nay có rảnh, thử nghiệm luyện chế ra mấy lò đan dược, quả nhiên hiệu quả cực dai. Mỗi một lô đan dược dự tính đều tăng lên một thành. Hắn còn cần địa mạch linh lũ làm chủ dược, giúp nhị cầu tử luyện chế ra một loại chữa thương đan dược, tên là địa mạch đan. Nhị cầu tử thử ăn một hạt, lần này đại chiến bên trong chịu những cái kia vết thương nhỏ, lúc đầu cần tính dưỡng 1-2 năm khả năng hoàn toàn khôi phục. An bảo viên này địa mạch đan về sau, chỉ dùng một canh giờ, liền tất cả đều khôi phục. Hơn nữa, viên này đan dược dược hiệu còn thừa lại hơn phân nửa, nhường nhị cầu tử hối hận không thôi, quá lãng phí. Nô Nhất còn nói, bởi vì hiện tại lò luyện đan không quá đi, nếu có một cái tốt đan lô, phối hợp một chút tiên thảo, còn có thể luyện chế ra hiệu quả cao hơn thuốc chữa thương. Đối với cái này, hai người chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Liên quan tới đan lô, nhị cầu tử kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm, còn ủy thác thương đội tìm hiểu đan lô tin tức. Nhưng muốn luyện chế ra nhị phẩm tiên đan đan lô, tối thiểu cũng muốn đạt tới nhập môn tiên khí cấp bậc. Tiên khí không dễ tìm, tiên khí đan lô càng hiếm hoi hơn, càng không tốt tìm, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tin tức. Nhớ tới thật có điểm hối hận, lúc trước không có đem Dược Vương các đan lô thuật đi. Mọi người tại Hắc Nham đảo bên trên lại chờ đợi mấy ngày, Mạc Vũ tìm hiểu tin tức trở về. Nhị cầu tử mới biết được, ngày đó Vạn Nô đảo cùng Trấn Thiên đảo, hai người bọn họ chi đội ngũ trời xui đất khiến, đều đi Lăng Băng đảo. Tại Lăng Băng đảo bên ngoài rằng co thật lâu, không ai nhường ai. Nhưng bởi vì Đồ Lao tứ cùng Đồ Lao thất bị Mộng Giao tiên tử xui khiến, mang lên Hắc Nham đảo còn lại toàn bộ cao thủ, đi tiến đánh Vạn Nô đảo. Vạn Nô đảo đại đương ra vì hang ổ an toàn, không thể không lui binh về cứu. Lăng Băng đảo cuối cùng bị Trấn Thiên đảo chiếm cứ. Có Đồ Mục thượng nhân tin tức sao? Nhị cầu tử được Hắc Nham đảo, lại được Đồ Gia tổ truyền Huyền Âm công đối Đồ Mục thượng nhân hạ lạc, từ đầu đến cuối không yên lòng. Chỉ cần người này bất tử, lúc nào cũng có thể từ chỗ nào đống nhiên xuất hiện, chung quy là một mầm họa lớn. Có, không nghĩ tới, lần này Mạc Vũ nhẹ gật đầu, thật là có. Đồ Lao tứ cùng Đồ Lao thất tiến đánh Vạn Nô đảo thời điểm, Đồ Mục thượng nhân cùng Lăng Nhược Hư bọn người xuất hiện. Lúc ấy, Vạn Nô đảo dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ, nguyên bản không dễ dàng như vậy công phá. Bởi vì Đồ Mục thượng nhân cùng Lăng Nhược Hư gia nhập, mới thành công phá vỡ Vạn Nô đảo phòng ngự trận. Mạc Vũ đem lúc ấy phát sinh tình huống cùng nhị cầu tử kỹ càng giảng thuật một lần. Xem ra cái này Vạn Nô đảo cũng thật xui xẻo. Trước kia bị nhị cầu tử chép qua một lần nhà, về sau lại bị Trấn Thiên đảo người chép một lần. Hiện tại lại bị Đồ Mục bọn người phá vỡ trận pháp, tới bên trong đại sát một trận. Đồ Mục những người này đều là mang sâu hận thù sâu, đánh vào trong đảo về sau, ra tay lúc không có chút nào lưu tình. May mắn Vạn Nô đảo đại đương ra bọn người kịp thời trở về, lại cùng Đồ Mục bọn người đại chiến một trận, mới hơi hơi bảo trụ một chút cơ nghiệp. Nhưng trải qua như thế dày vò, Vạn Nô đảo càng suy yếu. Nguyên bản rất cường đại một tòa Vạn Nô đảo, nắm giữ gần 30 tên hợp thể kỳ tu sĩ. Từ khi đắc tội nhị cầu tử về sau, liền đi lên bật rủi, thực lực càng ngày càng yếu. Đến bây giờ, toàn đảo hợp thể tu sĩ tổng số cũng chưa tới 20 tên. Trải qua tai nạn này, đoán chừng Vạn Nô đảo thời gian ngắn sẽ không tìm nhị cầu tử phiền toái. Kia sau đó thì sao? Đồ Mục thượng nhân cùng Vạn Nô đảo tu sĩ đại chiến một trận về sau, bọn hắn liền rút lui, sau đó mai danh nhận tích, thuộc hạ vẫn đang truy tra bên trong. Mạc Vũ nói đến đây cúi đầu, bởi vì không thể nắm giữ đồ mục thượng nhân hành tung, cảm thấy có chút hổ thẹn.
Không sao, trong khoảng thời gian này toàn thua lỗ ngươi, sắp xếp người tiếp tục truy tra là được.
Nhị cầu tử đối Mạc Vũ an ủi. Gần nhất cái này mấy chục năm, đối phó bốn tòa hòn đảo, kịp thời hiểu rõ bọn hắn động thái, cùng ngẫu nhiên từ đó châm ngòi ly gián. Đây hết thảy, toàn bộ nhờ Mạc Vũ mang theo bọn thủ hạ của nàng, ở sau lưng yên lặng cố gắng. Nhị cầu tử suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một bình đan dược. Đây là một bình nhất phẩm hương định đan, ngươi bất thời gian phục dụng luyện hóa, mau chóng tăng thực lực lên. Mạc Vũ tiếp nhận bình đan dược, cảm thụ được bình đan dược bên trong phát ra từng sợi tiên khí, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng phụ trách tình báo, rất rõ ràng loại đan dược này giá trị, thuộc về trong tay có linh thạch, cũng không nhất định có thể mua được chân quý vật phẩm. Lần trước Đông gia cho nàng một bình, bởi vì đan dược này tính rất cường đại, mỗi một hạt đều cần thời gian rất lâu luyện hóa. Nàng lại là cả ngày bốn phía bốn ba, đến bây giờ còn không dùng hết, Đông gia nhưng lại thưởng tiếp theo bình. Mạc Vũ không khỏi nghĩ lên, vô số năm trước, ở đằng kia đầu trên quan đạo, sắp bị đông cứng đói mà thời điểm chết, lại là nàng vận mệnh bước ngoặt. Bởi vì Đông gia kia một bao đại lực hoàn, khiến cho nàng đi đến con đường tu luyện. Mấy chục năm sau, nguyên bản trở về tìm Đông gia báo ân, không nghĩ tới, chịu ân huệ ngược lại càng nhiều. Nàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Đông gia. Đa tạ Đông gia. Mạc Vũ thu hồi bình đan dược, thật sâu bái. Cùng ta không cần khách khí, tiếp xuống ngươi mất thời gian, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, mau chóng tăng thực lực lên. Nhị cầu tử vô vô Mạc Vũ ngu bàn tay dặn dò. Thế nhưng là Đông gia, chúng ta vừa được đến Hắc Nham đảo, còn có đồ mục thượng nhân. Mạc Vũ cảm thấy, bây giờ còn có rất nhiều chuyện, còn chưa tới nàng lúc nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, tiếp xuống một đoạn thời gian, Bạch Tuyền đảo cùng Hắc Nham đảo đều sẽ ở vào nghiêm phòng tử thủ, nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Đồ mục coi như xuất hiện, cũng rất khó chiếm được đại tiện nghi. Thừa cơ hội này, yên tâm bế quan tu luyện đi thôi. Nhị cầu tử vừa được đến Hắc Nham đảo, rất nhiều chuyện đều không có ổn định lại, hắn quyết định, thời gian kế tiếp bên trong, không sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc. Để khôi phục đại chiến qua đi nguyên khí, tăng cường ở trên đảo phòng hộ. Mặt khác, thủ hạ ngươi hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người? Nhị cầu tử lại hỏi Mạc Vũ, bởi vì tình báo phương diện, hắn bình thường chỉ hỏi Mạc Vũ là được rồi. Cái khác cụ thể sự vụ, hắn không làm sao hỏi đến, còn thật không biết có bao nhiêu người. Hết thể hơn 10 vạn người, chỉ là tại tiên giới, nhân tộc không tiện bên ngoài hành động, đa số người thực lực cũng không quá đủ, bình thường chỉ có thể lưu tại ở trên đảo. Gần nhất cái này mấy trăm năm, cũng hấp thu một chút nhung nhân tộc, phụ trách tại bên ngoài hành tẩu cùng chui vào. Mạc Vũ thành thật trả lời, bởi vì cổ nhân tộc thân phận, cùng tiên giới không quá hòa hợp, có rất nhiều không tiện. Đến mức hiện tại nhân thủ tuy nhiều, nhưng chân chính có thể sử dụng cũng không có nhiều. Ta lại cho ngươi một nhóm đan dược, giúp ngươi bồi dưỡng được một nhóm tại tiên giới có thể sử dụng nhân tài. Nhị cầu tử nói, hắn lại móc ra một cái túi chữ vật. Trong này có 50 khỏa kim quỷ đan, có thể giúp người đột phá tới luyện hư cảnh giới. Ngoài ra còn có một nhóm phẩm chất cũng không tệ lắm hư thần đan, có thể phân phối cho thủ hạ, trợ bọn hắn tăng cao tu vi. Những đan dược này là nhị cầu tử bình thường tu luyện khoảng cách, tự tay luyện chế mà thành, phẩm chất cũng còn không sai. Đà tạ Đông gia. Mạc Vũ linh qua đan dược, lại không người hành một cái lễ, thân ảnh của nàng ngay tại nhị cầu tử trước mặt mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 1270, rút máu là bản phận. Chương 1270, rút máu là bản phận. Nhị cầu tử khi lấy được Hắc Nham đảo về sau, đầu tiên cùng nô nhất cùng một chỗ, đối ở trên đảo hiện hữu phòng ngự trận pháp, tiến hành gia cố, tăng lên năng lực phòng ngự. Vì phòng ngừa đồ ra người đột kích, bọn hắn còn đối trên tòa đảo này phòng ngự trận pháp, hơi hơi làm một chút sửa chữa. Ở chỗ này bố trí xong tiện về sau, nhị cầu tử lại an bài Trần Mập Mạp cùng nô nhất bọn người, một lần nữa trở lại Bạch Tuyền đảo. Bởi vì bên kia mới là nhân tộc chân chính hang ổ, càng cần hơn phòng thủ nghiêm mật. Nếu như Hắc Nham đảo mất đi, bị người chiếm cứ, nhị cầu tử sẽ không quá đau lòng. Nhưng nếu như Bạch Tuyền đảo cùng Độc Trướng đảo bị người chiếm đi, lần này chiến đấu có đôi chút được không bù mất. Lấy Độc Trướng đảo dưới nền đất cất giấu bí mật, cảm giác toàn bộ hỗn loạn chi địa hòn đảo cộng lại cũng không bằng Độc Trướng đảo có giá trị. Cho nên hắn đem đa số sức chiến đấu đều phái trở về, giữ vững Độc Trướng đảo quan trọng hơn. Hắc Nham đảo bên này, trước mắt chỉ còn lại có Ôm Một cùng một đám cảm ơn quân nhung nhân. Ngoài ra còn có Tị Thế Bao, bởi vì nhị cầu tử phát hiện ra hỏa này một cái khác tác dụng, chính là có thể làm tuổi lửa dùng. Nếu như đại quy mô luyện đan hoặc là luyện khí, chỉ cần đem Tị Thế Bao gọi qua. Hắn hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần trạng thái, lại cùng hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hỏa diễm bị hắn điều khiển đến có thể thu có thể thả. Nhị cầu tử thậm chí thử qua nhiều lần, đem khối lớn huyền tinh khoáng thạch dùng Tị Thế Bao hỏa diễm tinh luyện, thế mà thật thành. Hắn ngọn lửa này, vấn đề lớn nhất là thiêu đốt linh khí, không đem một chỗ linh khí triệt đốt khô kiệt, hỏa diễm sẽ không đình chỉ. Từ khi hỏa diễm bị Tị Thế Bao khống chế về sau, cỗ này hỏa diễm biến hóa tùy tâm. Hắn có thể thiêu đốt một khu vực nào đó linh khí, cũng có thể chuyên môn chống đi một khối khu vực linh khí không bị thiêu đốt. Như thế mới có thể sử dụng tại luyện đan, luyện khí. Có thể tiết kiệm củi lửa, tình linh than, tình linh thạch, hỏa lực rất vượng, nếu có ngoại địch xâm phạm, hắn sức chiến đấu còn rất mạnh. Tị Thế Bao bởi vì đùa lửa, vẫn lựa chọn một tòa rất vắng vẻ tảng đá đảo ở lại. Hắc Nham đảo diện tích cũng rất rộng lớn, ước chừng cùng Bạch Tuyền đảo không chênh lệch nhiều, người trên đảo miệng rất thưa thớt. Tuyệt đại bộ phận là đồ gia người, bất quá trong gia tộc thân phận thấp, đều không có tu vi gì, nhị cầu tử trước mắt còn không có xử lý những này cấp thấp tu sĩ. Ở trên đảo có một đầu linh mạch, nhưng cả tòa ở trên đảo đều là tảng đá, tầng đất ít, không thích hợp trồng trọt linh dược. Nhưng ở trên đảo trùi lủi, không có cây cối, cũng không có mấy cây hoa cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là trần trụi bên ngoài nham thạch. Nhưng ở trên đảo có khoáng mạch,
sản xuất chất lượng tốt huyền tinh khoáng thạch, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ hỗn loạn chi địa huyền tinh mỏ chuyện làm ăn. Loại này khoáng thạch giá cả không thấp, là Hắc Nham đảo chủ yếu tài nguyên. Hiện tại ở trên đảo, nghiêm trọng thiếu khuyết khai thác khoáng thạch quáng nô. Hắc Nham đảo là phong bế trạng thái, không cách nào đi địa phương khác đại lượng mua sắm quáng nô. Thú hổ, nhị cầu tử còn cần không được quáng nô. Hắn mặc dù hãm hại lừa gạt trộm, nhưng phải giống như tiên giới người như thế, đem người xem như nô lệ gia súc, hắn còn có chút không đành lòng. Hắn luôn cảm giác người chính là người, không nên xem như gia súc đồng dạng đối đãi. Nếu như song phương không có thù hận, đối với mình cũng không có uy hiếp, hắn không thích tùy ý giết người, không hạ thủ được. Những mỏ nô kia bị ném vào giếng mỏ về sau, mỗi ngày phụ trách nặng nghề lao động, không thể nghỉ ngơi, không có đan dược đồ ăn bổ sung. Đa số quáng nô đều sống không được bao lâu, liền sẽ tại mệt nhọc bên trong chết đi, loại hành vi này cùng giết người không có gì khác biệt. Đem người không liên hệ ném vào trong động mỏ, xem như gia súc trâu ngựa như thế mà chết, hắn vẫn là không quá nhẫn tâm. Dù là người này nguyên bản là xài linh thạch mua được nô lệ, hắn cũng không xuống tay được. Trung quy là trong tính cách nhỏ thiếu hụt, quá mức lòng dạ đàn bà, ướp thuốc sự phát triển của hắn tiềm lực. Bất quá, nhị cầu tử rất nhanh liền thay đổi mạch suy nghĩ. Cũng không phải nhường quáng nô khả năng đào quáng, người bình thường cũng là có thể đào quáng, hơn nữa hiệu suất cao hơn. Kỳ thật, tiên giới quặng mỏ sở dĩ dùng quáng nô, là bởi vì tiên giới nô lệ tiện nghi, kinh tế lợi ích thực tế. Tất cả quáng nô, tại ném vào quặng mỏ về sau, chỉ cần mỏ không có đào xong, bọn hắn là không thể đi ra. Cuối cùng quáng nô đều mệt chết tại trong động mỏ, không cần lo lắng đối phương trộm cướp mang lậu quáng thạch. Nếu như đào quáng người đối nhị cầu tử tương đối trung thành, chủ động làm việc, không mang lậu trộm bận quáng thạch, liền không cần như mỏ nô nhất giống như sống quãng đời còn lại bên trong động. Nhị cầu tử sau khi nghĩ thông suốt, hắn trực tiếp đem trong hồ lô cất giấu kia một tòa huyết ngục đảo phóng ra. Huyết ngục đảo bên trên có mấy chục vạn huyết nô, từ khi bị nhị cầu tử thu vào trong hồ lô về sau, những này huyết nô vẫn giống như trước như thế đánh cá, phơi nắng cá khô. Ngẫu nhiên mới cần rút một chút xíu máu, lấy cung ứng độc trướng đảo bên trên hồng thụ lâm. Hoa, chúng ta đây là ở nơi nào? Giống như lại trở lại hỗn loạn chi hải. Những này huyết nô bị nhị cầu tử phóng xuất, ngạc nhiên đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Bởi vì trước kia tại trong hồ lô kia một vùng biển thì nhỏ hơn nhiều, cùng nhìn bên này lên liền không giống. Hơn nữa trong hồ lô là không có nhật nguyệt tinh thần. Nơi này vừa ra tới, liền thấy trên trời mặt trời chói chang, chiếu lên trên người ấm áp, rất lâu không có phơi qua mặt trời. Chủ nhân. Đại gia kinh ngạc một lúc sau, nhìn thấy nhị cậu tử, đội vàng hướng hắn hành lễ. Chúng ta đều là người một nhà, từ nay về sau, các ngươi gọi ta đảo chủ là được. Ta tuyên bố, về sau, rốt cuộc không cần rút máu. Vậy làm sao tốt đâu? Chúng ta đều là huyết nô, rút máu là bổn phận của chúng ta. Nhị cậu tử nói không cần rút máu, thế mà bị một mảnh phản đối thanh âm. Chúng ta xem như huyết nô, đã hưởng thụ được quá nhiều phúc lợi. Đúng. Ngươi phải hiểu được thỏa mãn rút máu là vì chủ nhân làm ra cống hiến, không rút máu, trong lòng ta không an tâm. Nhị cầu tử những năm này, một mực giáo huyết nô nhóm đọc sách thánh hiển, vẫn là không có sai. Ít ra hiện tại tất cả mọi người có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết làm cống hiến, biết mình bản phận. Mọi người trong nhà tâm ý ta rất rõ ràng, nhưng tiếp xuống sẽ có một cái, càng thêm có ý nghĩa, càng có giá trị, càng có lợi hơn vu ra mọi người chuyện, giao cho các ngươi đi làm. Nhị cầu tử niệm rất mồm, cùng huyết nô nhóm giải thích thật lâu, mới cùng đại gia nói rõ. Để bọn hắn tiếp xuống hầm mộ đào quáng. Nhưng thân phận của bọn hắn không phải quáng nô, mà là quặng mỏ chủ nhân, tất cả mọi người là người một nhà. Đại gia là chỉ cần địa quán động, xem như nhà của mình như thế là được rồi. Đông đảo huyết nô nghe vậy lại là một hồi cảm động, đảo chủ khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, khắp nơi vì bọn hắn tốt. Bọn hắn nguyên bản chỉ có hơn 10 năm tuổi thọ huyết nô, mỗi ngày không bằng heo chó bị rót nước rót ăn, sau đó rút máu. Từ khi gặp phải đảo chủ, cuộc sống của bọn hắn càng ngày càng có hy vọng, tương lai tràn ngập hy vọng.